Oh, tôn bà ni ân đóng thời nghĩa nhân pháp là ô lần cao thượng nhân độ căn thượng hóa thượng nghĩa kiến ta môn tùy thời làm thân pháp là ô lần cao thượng sống tâm hẳn thấy được thế thanh thế chứng hồ hoa niết bàn là vô lần cao thượng khi tu chạm biết đời
chứng không bằng
không sao từ lại và vô nhiễm là vô lần cao thượng nhìn sợ hẳn như vậy không chỗ nào thôi thân
thân
hơi thừa an toàn là vô lần cao
Nam Mô Bụt Tha Giá. Đây là chương trình Phật Pháp Bụt Tha Thăm Mát trên Bangkok, mỗi ngày 2 giờ, Việt Nam 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, Cali 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều, Sydney 12 giờ 30 tối đến 3 giờ sáng. Con Như Trúc thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay ngày thứ năm 26 tháng 9 năm 2013, Phật lịch 2557, giáo trình Phật Pháp Vấn Đáp theo kinh Nilinda Panha, bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay, năng lực quyền nhiệm của chân thật, sẽ do Thượng Thọ Giác Đẳng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng diệu ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải liệu mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu phải sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu râm thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, giáo trình Phật Pháp Vấn Đáp theo kinh Nilinda Panha, bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay, năng lực quyền nhiệm của chân thật. Chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng dẫn nhập bài học.
Và kính cùng tình yêu tôi xin.
Thank you.
Phật chư Thánh. Kính thưa quý thầy, hôm nay chúng ta học về năm điều nguyên nhân của Pháp chân thật. Ở đời này có nhiều cái sự nhiệm màu nguyên nhân, nó xảy ra do nhiều nguyên nhân, do năng lực quá tranh cũng có, do thần thông thiền định cũng có, do cái phước báo của chúng sanh cũng có. Nhưng mà có một cái năng lực mà chúng ta thường phải để ý đến, đó là cái lời chân thật, hay gọi là sách chân hoa đi, rồi là chân ngôn. Khi chúng ta tuyên bố về một điều gì bằng cái lời chân thật, chúng ta có thể dựa vào cái chân ngôn đó để mà chúng ta biến thể ra một cái sự kiện như ý muốn. Cái đó được gọi là cái lẽ quyền nhiệm của cái lời chân thật. Và hôm nay thì chúng ta hãy nghe câu hỏi của vua Nagasena, vua Milinda, và nghe các câu trả lời của tôn giả Nagasena. Sau đó chúng ta sẽ được nghe từ đội dân đảo của ông sư. Chương trình ngày hôm nay sẽ giải thích những điều có liên quan đến đề tài của bài học hôm nay. Giờ đây chúng tôi xin mời Phật tử MC đọc cho phần chánh tâm của bài học, sau đó chúng ta sẽ cùng hình thường lời ông sư. Nam mô Bụt Thầy.
Nam mô Bụt Thầy. Giáo trình Phật pháp vấn đáp theo kinh Milinda Panha, bản dịch của tỳ kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay: năng lực quyền nhiệm của chân thật. Phần 1. Thưa ngài Nagasena, ngài đã nói như vậy. Các con mắt đã được đức vua Xí Huy bố thí đến kẻ cầu xin. Khi đức vua đã bị mù thì các thiên nhãn đã được ta tạo ra lại. Lời nói này cũng có sự sai quấy, có sự bắt bẻ, có khuyết điểm. Điều đã được nói ở trong kinh là: khi nhân đã bị lấy đi, khi không có nhân, khi không có nền tảng, thì không có sự tạo ra thiên nhãn. Thưa ngài Nagasena, nếu các con mắt đã được đức vua Xí Huy bố thí đến kẻ cầu xin, như thế thì lời nói rằng các thiên nhãn đã được tạo ra lại là sai trái. Nếu các thiên nhãn đã được tạo ra, như thế thì lời nói rằng các con mắt đã được đức vua Xí Huy bố thí đến kẻ cầu xin cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh: bị thắt lại còn hơn nút thắt, bị xoắn lại còn hơn vật xoắn, bị rối rắm còn hơn bụi rậm. Nó được dành cho ngài. Ở đây, xin ngài hãy khởi lên ước muốn về việc giải quyết vì sự bắt bẻ của các học thuyết khác. Câu đại vương: các con mắt đã được đức vua Xí Huy bố thí đến kẻ cầu xin. Đại vương chớ khởi lên sự phân vân về trường hợp ấy. Các thiên nhãn đã được tạo ra lại, đại vương cũng chớ nảy sinh sự phân vân về trường hợp ấy. Thưa ngài Nagasena, phải chăng khi nhân đã bị lấy đi, khi không có nhân, khi không có nền tảng, thì thiên nhãn cũng được tạo ra? Tâu đại vương, không đúng. Thưa ngài Nagasena, vậy thì ở đây điều gì là lý do mà với lý do ấy thiên nhãn lại được tạo ra khi nhân đã bị lấy đi, khi không có nhân, khi không có nền tảng? Vậy ngài hãy giúp cho trẫm hiểu bằng lý lẽ. Tâu đại vương, có chăng ở thế gian cái gọi là sự chân thật mà những người có lời nói chân thật về điều ấy tạo ra sự phát nguyện chân thật. Thưa Ngài, đúng vậy. Có cái gọi là sự chân thật ở thế gian. Thưa Ngài Nagasena, những người nói lời chân thật với sự chân thật tạo ra sự phát nguyện chân thật, khiến cho trời đổ mưa, khiến cho lửa bị dập tắt, làm tiêu tan chất độc, và còn tạo ra việc có thể làm các loại khác nữa. Tâu Đại Vương, như thế thì nó liên quan, nó phù hợp với việc các thiên nhãn đã được tạo ra cho Đức Vua Siwi là nhờ vào năng lực của sự chân thật. Tâu Đại Vương, nhờ vào năng lực của sự chân thật mà thiên nhãn đã được tạo ra khi không có nền tảng. Ở đây, chính sự chân thật là nền tảng cho việc tạo ra thiên nhãn. Tâu Đại Vương, giống như những vị đạo sĩ nào đó cầu khẩn lời chân thật rằng, xin cho con mưa lớn hãy đổ xuống. Cùng với việc đã cầu khẩn lời chân thật của những người ấy, cơn mưa lớn đổ xuống. Tâu Đại Vương, phải chăng có nhân của cơn mưa đã hội tụ lại ở khoảng không, mà với nhân ấy cơn mưa lớn đổ xuống? Thưa Ngài, không đúng. Trong trường hợp ấy, chính sự chân thật là nhân cho việc đổ xuống cơn mưa lớn. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, việc ấy không có nhân bình thường. Trong trường hợp này, chính sự chân thật là nền tảng cho việc tạo ra thiên nhãn. Tâu Đại Vương, hoặc là giống với việc những vị đạo sĩ nào đó cầu khẩn lời chân thật rằng, xin cho khối lửa lớn đã bộc phát hãy quay trở lại. Cùng với việc đã cầu khẩn lời chân thật của những người ấy, khối lửa lớn đã bộc phát tức thời quay trở lại. Tâu Đại Vương, phải chăng ở khối lửa lớn đã bộc phát có nhân đã được hội tụ lại, mà do nhân ấy khối lửa lớn đã bộc phát tức thời quay trở lại? Thưa Ngài, không đúng. Chính sự chân thật là nền tảng cho việc tức thời quay trở lại của khối lửa lớn đã bộc phát ấy. Tâu Đại Vương, tương tự như thế, việc ấy không có nhân bình thường. Trong trường hợp này, chính sự chân thật là nền tảng cho việc tạo ra thiên nhãn. Xin mời Sis Vô Thường tiếp tục đọc phần 2 của bài chính kinh ngày hôm nay.
Sau Đại Dương, hoặc là giống như việc những vị đạo sĩ nào đó cầu khẩn là chân thật rằng, xin cho chất độc dữ dội trở thành thuốc chữa bệnh. Sau Đại Dương, phải chăng ở chất độc dữ dội có nền tảng là hội tụ lại, và với nền tảng ấy chất độc dữ dội đã trở thành thuốc chữa bệnh? Thưa Ngài, không đúng. Trong trường hợp ấy, chính sự chân thật là nguyên nhân cho việc tức thời tiêu diệt chất độc dữ dội. Sau Đại Dương, tương tự y như thế, trong trường hợp này, chính sự chân thật là nền tảng cho việc tạo ra thiên nhãn, không phải nhân bình thường. Tâu Đại Vương, không có nền tảng nào khác cho việc thâm nhập bốn chân lý cao thượng. Bốn chân lý cao thượng được thâm nhập sau khi đã đặt nền tảng ở sự chân thật. Tâu Đại Vương, có Đức Vua Sina ở khu vực Sina. Đức Vua có ước muốn biến thành việc cúng tế ở Đại Dương, nên đã thực hiện sự phát nguyện chân thật vào mỗi 4 tháng, rồi cùng với chiếc xe tiến vào trong Đại Dương do một do tuần. Khối lượng nước vĩ đại đi thụt lùi ở phía trước đầu chiếc xe của Đức Vua, đến khi Đức Vua đã vượt qua và bao trùm lại. Tâu Đại Dương, phải chăng thế gian có cả chư thiên và nhân loại với năng lực của cơ thể bình thường có thể khiến cho Đại Dương ấy đi thụt lùi? Thưa Ngài, thế gian có cả chư thiên và nhân loại với năng lực của cơ thể bình thường cũng không thể khiến cho nước ở hồ nước vô cùng nhỏ lại đi thụt lùi, thì làm sao? Thì làm gì được đối với khối nước ở Đại Dương? Tâu Đại Dương, cũng vì lý do này mà năng lực của sự chân thật được biết đến như vậy, không có nơi nào mà sự chân thật không thể đạt đến. Tâu Đại Dương, cũng vì lý do này mà năng lực của sự chân thật được biết, không có nơi nào mà sự chân thật không thể đạt đến. Tâu Đại Dương, Đức Vua Công Chính Ashoka ở thành phố Matilubita được triệu tuần bởi các thị dân, dân chúng, các viên chức, nhân công, binh lính và các quan đại thần. Sau khi nhìn thấy sông Ganga tràn đầy nước mới lập bờ, trải rộng có bề dài 500 do tuần, bề ngang 1 do tuần đang trôi chảy, nên đã nói với các quan viên rằng, ngày sắp sinh có ai có khả năng làm cho sông Ganga vĩ đại này chảy ngược dòng không? các quan viên đã nói rằng câu bệ hạ là việc khó làm. Có cô quỷ nữ tên Bindu Mati đứng ở ngay bờ sông Ganga ấy đã nói rằng: nghe nói đức vua đã nói như vậy có thể làm cho sông Ganga bị đại này chảy ngược dòng sông. Cô ấy đã nói như vậy. Chính thiếp là người kỹ nữ ở thành phố Balaliputta, có cuộc sống nhờ sắc đẹp là cách sinh nhai tồi tệ nhất. Mong rằng đức vua hãy chứng kiến sự phát nguyện chân thật của thiếp. Rồi cô ấy đã thực hiện sự phát nguyện chân thật nhờ giúp phúc của sự phát nguyện chân thật của cô ấy. Con sông Ganga vĩ đại ấy, trong lúc gầm lên tiếng rì rào, đã chảy ngược dòng cho đám người chứng kiến. Khi ấy nghe được tiếng ầm ĩ tạo ra bởi tốc độ của dòng nước bị xoay tròn, đức vua đã có sự ngạc nhiên. Tự sinh lên do sự kỳ diệu phi thường, nên đã nói với các quan viên rằng: này các anh, do người nào mà con sông Ganga vĩ đại này chảy ngược dòng? Tâu đại như cô kỹ nữ Bindu Mati sau khi nghe lời nói của đại vương đã thực hiện sự phát nguyện chân thật. Do sự phát nguyện chân thật của cô ấy mà con sông Ganga chảy về phía thượng nguồn. Khi ấy có khăn bị chấn động, đức vua đã đích thân đi đến vô cùng vội vã và đã hỏi cô kỹ nữ ấy rằng: này cô gái, nghe nói cô có sự phát nguyện chân thật của cô mà con sông Ganga này chảy ngược dòng, có đúng không vậy? Thâu bệ hạ, đúng vậy. Đức vua đã nói rằng: cô có năng lực gì về việc ấy? Ai mà tin lời nói của cô? Nếu không bị điên khùng, do năng lực gì mà cô đã làm được con sông Ganga vĩ đại này chảy ngược dòng? Cô ấy đã nói rằng: thâu đại vương, do năng lực của sự chân thật mà thiếp đã làm cho con sông Ganga vĩ đại này chảy ngược dòng. Đức vua đã nói rằng: năng lực của sự chân thật gì có ở nơi cô? Khi cô là kẻ trộm, hạ người vô lại, không trong sạch, lường gạt, độc ác, bóc lột những kẻ mê muội, thâu lại như sự thật thì thiếp là người như thế ấy. Thâu lại như nếu năng lực của sự chân thật có ở nơi thiếp, thì với điều ấy, trong khi mong muốn, thiếp cũng có thể xoay chuyển thế gian, có cả chư thiên. Đức vua đã nói rằng: vậy thì sự phát nguyện chân thật ấy là điều gì? Vậy thì xin đại vương hãy lắng nghe thiếp. Thâu đại vương, người nào dầu là các đế lệ hay bà la môn hoặc thương buôn hay nô lệ hoặc là bất cứ ai ban cho thiếp của cải, thì thiếp phục vụ những người ấy đều bình đẳng. Là các đế lệ không có gì đặc biệt, là nô lệ không có gì xin chê, thiếp hầu hạ những người có của cải phúc ra khỏi sự nuông chiều hay dắt bỏ. Thâu bệ hạ, điều ấy là phát nguyện chân thật của thiếp, nhờ nó mà thiếp đã làm cho con sông Ganga vĩ đại này chảy ngược dòng. Thâu đại vương, những người đứng vững ở sự chân thật cũng như thế, không có bất cứ ý nghĩa nào mà họ không biết. Thâu đại vương, các con mắt đã được đức vua si vi bố thí đến kẻ cầu xin, và các chiên nhãn đã được tặng ra lại, và điều ấy là do sự phát nguyện chân thật. Điều đã được nói ở trong kinh là: khi ngục ngã đã bị hư hoại thì không có nhân, khi không có nền tảng thì không có sự tạo ra của chiên nhãn. Điều ấy đã được nói liên quan đến con mắt có vật liệu là sự tu tập. Câu đại dương, xin đại dương hãy ghi nhớ điều này như thế. Thưa ngài Nagasena, tốt lắm, câu hỏi đã khéo được tháo gỡ, sự bắt bẻ đã khéo được giải thích, các học thuyết đã khác đã khéo được nhìn á, cảm chấp nhận điều này đúng theo như vậy. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa sát đẳng từ bi quan hỷ thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thà Giá. Dạ, chúng con kính thỉnh thượng tọa sát đẳng ạ.
Nam mô Bụt Thà Giá. Kính thưa lời thượng tọa vị sư, lời lời duyên của đức thân chào quý phật tử. Thưa quý vị, có lẽ là vài ngày qua chúng tôi có đề cập một điều là một ở trong những giá trị của tác phẩm Vinayakatha là có những bản thảo về những đề tài mà hiếm khi chúng ta tìm thấy. trong những báo kinh khác. Thông thường những đề tài đồng lũng lệ chỉ đặc biệt xảy ra với người học Phật, với những người nghiên cứu. Và nói cách khác là phải nghiên cứu có chiều sâu mới đề cập đến những vấn đề này. Ở đây chúng ta nên hiểu của Vi Linh đã có hai cái bối cảnh. Kể từ khi mà nhà vua xin ngài Nagasena xem mình như là một người học trò và ngài Nagasena xem như một người thầy, thì ở trong thâm ý của nhà vua đã xem kinh điển là một cái biểu chuẩn, là cái cơ sở và cái chuẩn mực để mà đạt được. Khi chúng ta nói chuyện thì chúng ta phải có một cái cơ sở gì. Thế ví dụ như hàng ngày mà quý Phật tử nghe những câu thảo luận giữa chúng tôi với Thượng tọa Thượng Siêu, Thượng tọa Pháp Tân, Thượng tọa Pháp Đăng, Thượng tọa Nguyện, Thượng tọa Pháp Tính, tôi thì không phải là ngồi xuống rồi ai muốn nói thì nói. Ở trong một cái ở trong cái điều mà ở trong cái cơ sở mà không có đề cập đến, nhưng mà thật ra đó là cho dù bàn thế nào đi nữa thì tất cả huynh đệ đều phải y cứ trên tam tạng kinh điển. Nếu điều đó được nói mà nó không có cơ sở trong tam tạng kinh điển mà do sự suy luận thì mình cũng phải đề ra. Hai điều này nó khác nhau. Nếu chúng tôi nói chuyện với một người mà họ không có thọ trì, hay là họ không có chấp nhận tam tạng kinh điển Pali như là một cơ sở, thì chúng ta phải nói khác. Và khi mình thảo luận mà cùng với một người mà cả hai bên đều nhận được cả hai chúng ta đều y cứ trên tam tạng kinh điển Pali làm cơ sở, làm nền tảng, làm biểu chuẩn, làm chuẩn mực, thì đó là một câu chuyện khác. Ở đây thì chúng ta nên hiểu rằng nhà vua đã có sự nói cả hai đều nói chuyện dựa trên tam tạng kinh điển. Điều thứ hai, thưa quý vị, có những điều rất là quen thuộc ở trong nền văn hóa Ấn, nền văn hóa Hạng Ấn, nền văn hóa Phật giáo. Và nhà vua đã tỏ ra rất là hiểu biết rất rõ, hiểu biết rất là nhiều. Nếu chúng ta không muốn dùng những kiểu là đa văn, dạ đa văn, một cái người mà có khả năng đàm luận như vua Milinda và một vị vua thứ nhất ngày xưa, thì chúng tôi nghĩ rằng kinh sách thì không có nhiều. Thì hôm nay chúng ta có internet, thì ít nhất là chúng ta có thư viện còn giải được nguyễn kinh. Ngày xưa đa phần là pháp thoại được Phật pháp được nghe, được học qua các pháp thoại, qua các pháp âm, qua các bài thuyết giảng, hay là qua lời đàm luận. Do vì nhà vua đã nghe nhiều và đã nhớ nhiều, đã có những điều rất là bác học, bác lãm về Phật pháp khi mà đàm luận với ngài Nagasena. Ở đây thưa quý vị, đề tài nó là một chuyện rất là bình thường đối với người học Phật, nhưng mà lại xa lạ với nhiều vị Phật tử trong chúng tôi tin như vậy. Bởi vì nhà vua đã nêu ra một câu hỏi dựa trên một câu chuyện mà chúng ta gọi là câu chuyện bổn sanh, hay là câu chuyện tiền thân, câu chuyện túc sanh truyện, là câu chuyện tiền thân. Và câu chuyện tiền thân này được Đức Phật ngài dạy ở trong một cái dịp rất là đặc biệt trong cuộc đời của ngài, là một vị chánh đẳng chánh giác. Đó là trường hợp vua Vasenasi, tức là chúng ta gọi là vua Ba Tư Nặc, làm một cuộc cúng dường gọi là Asadisadana, chúng ta tạm dịch là một cuộc cúng dường vô tiền khóa hậu, và tức là trước cũng không có mà sau cũng không có. Hồi trước Lâm thì ta dùng chữ vô tiền khóa hậu, chúng tôi không biết là bây giờ thì có xài chữ đấy không, chúng tôi rất ít thấy sử dụng đấy. Nhưng mà đại để là một cái cuộc cúng dường rất là trọng thể và trọng thể, ở trong đó Đức Phật và Chư Tăng được thỉnh vào hòa cung, rồi họ trai ở bên một cái nhà sĩ tạ ở chung quanh Đức Phật và Chư Tăng, có mỗi một vị như vậy có một con voi được huấn luyện rất kỹ lưỡng để hầu, và có những người che lọng, rồi có những nữ nhân sắc đế vị đến để quạt hầu cho Đức Phật và Chư Tăng. Nó tóm lại là một cái cuộc cúng dường rất là trọng thể, và vua Vasinali đã đặc biệt là cúng dường trong 7 ngày như vậy, trong cuộc đời của một vị chánh đẳng chánh giác. Một vị Phật ấy, mỗi một vị Phật có một cái lần cúng dường gọi là trước không có sau không có, cuộc cúng dường vĩ đại. Thì thưa quý vị, trong những cái nghi thức cúng dường thời Đức Phật còn tại thế, ở cuối cái bữa cúng dường hay là cuối cái cuộc phước sự đó, cuối phước sự đó, thì Đức Phật ngài dành thời giờ để ngài giảng về một ngài nói lên một bài kinh, ngài nói lên một điều mà chúng ta gọi là chúc phúc, và hay là chú nguyện, là chúc phúc ở đây đó, là ngài thực ra thì có nhiều khi chúng ta dịch cái chú nguyện thì nghe đó cũng chỉ được một phần, và chúng ta dịch là chúc phúc cũng một phần. Chúc phúc là một lời đại để là chúc lành, chúc lành có cách hơi thiên nhiên hơn là chúc phúc, hay là lời chú nguyện đó, như là một lời cầu nguyện. Và có nhiều vị dịch là kệ hoan hỷ, kệ hoan hỷ tức là điều đó nói lên cái giá trị, nói lên cái ý nghĩa sâu xa của vị thí chủ. Và những cái lời chúc phúc như vậy đó, về sau này Chư Tăng vẫn đọc lại. Nếu quý vị đi các chùa Tam Tông và mỗi bữa ăn mà Chư Tăng hay có lời chúc phúc, những cái lời đó đã được Đức Phật ngài dùng khi mà ngài còn tại thế, và bây giờ thì Chư Tăng mượn cái lời đó để mà đọc lại mỗi khi Phật tử cúng dường. Thì riêng thưa quý vị, trong cái lễ cúng dường trọng thể, gọi là trọng thể duy nhất, gọi là vô tiền khoáng hậu, chưa có cuộc cúng dường nào trọng thể trong cuộc đời Đức Phật như vậy đó. Thì ở cuối ngày thứ bảy, người Ấn Độ thì họ quan niệm rằng mình nói những điều gì mà nói 3 lần là cái lời nói chính chắn, mà mình làm cái gì mình làm 7 lần là kể như là mình làm toàn tâm và toàn tâm toàn ý. Thì nên thường thường trong những cái phước sự hay làm liên tục 7 ngày. Cho đến ngày thứ bảy, quý vị Đức Thế Tôn ngài đã không có nói lời chúc phúc. Mà ngày thứ bảy là ngày quan trọng nhất, là ngày cuối, ngày giữ im lặng. Và sau đó ngài trở về chùa Kỳ Liên. Thì ngày hôm sau, vua Vasinali đã đến gặp Đức Phật. Đến gặp Đức Phật. Đức Phật là một chánh đẳng chánh giác, điều gì mà ngài làm đều có cái nhân hết. Và nhà vua mới hỏi y duyên tới. Và Đức Thế Tôn ngài đã kể lại một câu chuyện xưa. Thật ra câu chuyện này rất là quan trọng. Rất là quan trọng. Là vì nói đến một cái hạnh đức bố thí ba la mật của một vị của vị Bồ Tát trong quá khứ, tức là tiền thân của Đức Phật. Và câu chuyện này đã làm cho vua Ba Tư Đạt cực kỳ quan hệ. Tức là câu chuyện của vị vua Sĩ, đó là cái bối cảnh của câu chuyện. Và bây giờ đó thì chúng tôi lại phải kể một chút về câu chuyện của vua Sĩ. Sau đó thì chúng ta sẽ đi vào ý nghĩa của bài này, ý nghĩa của câu hỏi, là bài diễn lên đến lần câu chuyện cũng hơi dài dòng thưa quý vị. Công chí sĩ nói rằng tất cả chư vị Đại Bồ Tát, khi mà các ngài phát nguyện để thành bậc chánh đẳng chánh giác, thì các ngài phải hành trì trong ba cái cấp độ. Cái cấp độ gọi là thường ba la mật, cận ba la mật và thường ba la mật. Cấp độ đầu tiên là thường ba la mật, là khi mà ngài hành pháp ba la mật đó, để thực hành pháp này như bố thí thì giới tâm tâm, thì ngài phải hy sinh tất cả, ngài phải hy hiến tất cả những cái gì thuộc về ngoại thân của ngài, như là tài sản, vật sở hữu vân vân. Và khi mà nói đến cận ba la mật, tức là nói đến một cái mức độ cao hơn đó, thì không phải ngài chỉ hy sinh tất cả tài sản, mà ngài hy sinh cái gì thuộc về thân thể, như là mắt, như là màng sống, như là gan, như là thận, tức là những cơ phận trong người, nhưng mà nó không làm cho mẹ chết gì được. Và thượng ba la mật, tức là để thành ba la mật hạnh đó, thì ngài phải hy sinh cả mạng sống để thực hành. Tại vì cái gì hy sinh đó nó lớn đủ để ngài vượt qua cái sự chấp ngã, vượt qua ngã chấp của ngài, đó được là một cái công hạnh của vị chánh đẳng chánh giác, để đạt đến quả vị chánh đẳng chánh giác. Thưa quý vị, khi mà Bồ Tát sanh là một vị vua thần sĩ thì Ngài thường bố thí, Ngài thường trì giới. Và cái chuyện bố thí của Ngài là nó rất là nhiều, bởi vì Ngài là một vị vua, Ngài có rất là nhiều tài sản, Ngài có rất nhiều người giúp việc. Nhưng một cái niềm ước vọng của Ngài, cái đại nguyện của Ngài là nếu ở trong vương quốc, nếu ở trong thiên hạ này có ai xin cái gì đó như là liên quan đến thân thể Ngài, Ngài cũng cho. Và câu chuyện được đề cập đến là Đức Trời Sắc Cát đã hóa hiện thành một vị phạm thiên mù, bằng vị phạm chí mù, tức là vị Bà La Môn mù loà. Rồi vị phạm chí này đến gặp nhà vua để xin nhà vua cho cặp mắt. Thì thứ gì câu chuyện ở trong kinh kể hồi xưa, nhưng mà ngày hôm nay thì nó cũng có thể ra, đó là người ta có thể căng xoen, tức là họ có thể đem mắt người này ghép người kia. Chúng tôi thật ra không có hiểu là một sự việc như thế nào. Thì khi cái vị phạm chí mù loà đến gặp vua Xí Lý để xin đôi mắt của nhà vua, thì nhà vua đã đồng ý cho, và cho gọi vị thái y, tức là một cái vị vị y sĩ nữa là đại tài ở trong nước đến gặp để mà làm cái việc là móc mắt của nhà vua để cho vị Bà La Môn. Thì thứ gì, vị y sĩ này khi được triều gọi đến thì rất là bất ngờ, rồi cả hoàng tộc được hay tin là nhà vua sắp bố thí đôi mắt thì cũng khóc lóc thảm thiết và kêu la nói nhà vua cho cái gì cũng được, nhưng xin đừng cho đôi mắt, vân vân. Thì chuyện đó là chuyện tự nhiên, và vị y sĩ đã làm một việc là vị y sĩ đã làm một cái quá trình phẫu thuật chuyển đôi mắt của nhà vua sang bên kia một cách rất là chậm, và vị y sĩ hy vọng rằng trong thời gian đó nhà vua sẽ đổi ý, nhưng mà nhà vua đã không có đổi ý cho đến khi đôi mắt được cho vị Bà La Môn, và nhà vua đã hoàn thành cái ước nguyện của mình là người ta xin thì mình cho. Chỉ nhiên là nhà vua trở thành mù loà sau khi cho đôi mắt của mình. Thưa quý Phật tử, cái chuyện xảy ra mà chúng ta được biết đó, là sau khi mù loà thì nhà vua đã trao lại cái việc triều chính cho vị Vân Cung Thế Tử, và nhà vua vào ở trong một cái nơi mà chúng ta tạm gọi là một cái khu vườn của hoàng gia đó, để trở thành một vị đạo sĩ với một cái người sĩ giả. Thì lúc bây giờ Đức Trời Đế Thích đã hiện ra, cảm thấy đóng bảo đọa và hiện ra và hỏi nhà vua, và nói với nhà vua rằng nếu nhà vua có một cái sở nguyện, một ước nguyện nào thì Đức Trời Đế Thích có thể làm cái sở nguyện đó được viên mãn. Thì thưa quý vị, câu chuyện đó là một câu chuyện rất là cổ điển của kinh bổn sinh, của văn hóa Phật giáo và của văn hóa Ấn Độ, và chúng ta nó mang nặng cái tính chất thiên trúc, và về sau này ảnh hưởng nhiều đến những nền văn hóa khác, ví dụ như những câu chuyện cổ tích của anh em hội Dream, hay là chúng ta nói về những câu chuyện cổ tích của chúng ta chẳng hạn. Thì thưa quý vị, Đức Trời Đế Thích đã làm một việc, đó là Ngài nói rằng Ngài có thể mang lại cái thị giác cho vị này bằng một cách gọi là biết ba chắc cú. Biết ba chắc cú chúng ta gọi là thần nhãn hay là thiên nhãn. Nhưng mà nhà vua phải sử dụng cái phương cách, và như hồi nãy chúng ta từ siêu đề đọc, tức là sách cho đi, tức là dùng một cái năng lực chân thật để phát nguyện. Và ví dụ như nhà vua có thể nói lên một điều, và nhà vua đã làm, thì bác sĩ đã làm được là cái việc mà tôi cho với bác sĩ là một việc mà tôi phát nguyện tự nguyện để mà làm, và làm một cách không có một chút hối tiếc, và làm một cách bằng một cái tâm rất là hoan nghi trọn vẹn. Thì do chân thật con tiền thì xin cho tôi có được thị giác. Thưa quý vị, cái kết quả của công chuyện đó là nhà vua đã hồi phục được cái thị giác của mình, tức là nhà vua có thể thấy lại được ở trong câu chuyện như vậy.
Nhưng mà ở đây thì nó là có một chuyện mà nhà vua Milan đã hỏi, và khi hỏi điều này đó, thì nó lại liên quan đến cái chuyện liên quan đến tục A Di Đà. Và thật ra thì ở đây dịch là ở trong kinh, nhưng mà chính thật ra thì điều này không có tìm thấy ở trong các bản kinh, ở trong kinh đạo, mà thật ra ở trong A Di Đà là một người mà muốn luyện được thần nhãn hay là thiên nhãn thì vị đó phải có nhãn căn, phải nhãn căn chứ lại có con mắt, và không bị cái nghiệp, và cái nghiệp nó che khuất. Ví dụ như cái đắc pháp từng muốn luyện thiên nhĩ, nhưng mà khi mà luyện thiên nhĩ không thành tựu là tại vì ngày khác quá khứ xa xưa đã từng chọc thủng cái màng nhĩ của vị Phật độc giác, do cái nghiệp đó bây giờ không thể luyện, không thể luyện được được thiên nhĩ, và chỉ tu tập được thiên nhãn mà thôi. Đại khái câu chuyện đó là như vậy. Thì thưa quý vị, cái cơ sở mà A Di Đàm đề cập đến là khi mà một vị mà muốn luyện thiên nhãn hay là thần nhãn thì vị đó phải có nhãn căn. Nhãn căn tức là con mắt. Nếu không có điều này thì không thể luyện được. Thì điều này nó mình nói như vậy là ở đây nó có một chút cái chuyện mà có lẽ chúng tôi cũng giải thích hơi ngắn chút để hiểu về điều này, là ví dụ như mình muốn làm giàu thì phải có vốn, phải có vốn. Nếu không có vốn, dù vốn nhỏ vốn lớn thì phải có vốn ít, thì từ cái tiền nhỏ mới làm tiền lớn được, còn không có gì hết nữa làm ra tiền đôi khi cũng phải có. Nó phải là dễ, dĩ nhiên là có những trường hợp ngoại lệ, nhưng mà thường thường là một vị mà muốn luyện thiên nhãn thì gì đó, thì vị nó phải có một cái nhãn căn hay là gì căn chứ không có đơn giản được. Thì đây đó là câu hỏi của nhà vua nói là nếu cái câu chuyện bổn sanh mượt của vua Si Bí là đúng đó, thì những điều dạy trong kinh ở đây nó là A Di Đàm là sai, là tại vì vua Si Bí đã không còn con mắt nữa, không còn nhãn căn nữa. Thì chúng tôi hy vọng là chúng tôi nói như vậy quý vị có thể nghe kịp được câu hỏi, thì câu hỏi có một chút lắc léo về chỗ đó. Mà cái người hỏi thì tương đối là phải là vị mà cũng hiểu nhiều lắm, hiểu kỳ, cũng biết nhiều về A Di Đà, cũng biết nhiều về những cái gì ở trong kinh, đem hai cái đoạn mà tức là chúng ta gọi là cái người mà tìm ra cái này, nếu nói theo ngôn ngữ ngoài đời là bạch lá tìm sâu, tức là phải tỉ mỉ cái kim gì nó mới tìm thấy được cái vấn đề mà nó rắc rối như vậy. Thì thưa quý vị, ngài Nakasena thì ngài đã dùng rất là nhiều, ngài đã dùng rất là nhiều cái câu chuyện, và quý vị nghe thì em chỉ đọc thì nó là một câu chuyện rất là dài. Ở trong câu chuyện này ngài đã nhắc đến nhiều cái sự kiện ở trong sự hiểu biết về thương tích nhà vua đã được nghe, và có chắc chắn nhà vua đã tìm hiểu trong kinh điển. Thì ở đây chúng ta nói sang một chuyện khác, nói sang chuyện khác mà chúng ta nói về cái gọi là chân thật cô, lời chân thật. Ở đây thì ra thứ gì, đúng ra thì chúng tôi phải để cái tựa đề không phải là sự huyền nhiệm của chân thật, mà phải nói là sự huyền nhiệm của lời chân thật. Phải có chữ lời trong đó, chữ lời chân thật hay là chân ngôn. Tại cái chữ chân thật hay chữ sắc chắc được định nghĩa trong đạo Phật đó, ở trong Phật pháp đó, là mình nói như thế nào mình làm như thế ấy, mình làm thế nào mình nói như thế ấy, tức là lời nói việc làm nó đi chung với nhau, và cái lời nói nó không sai với việc làm. Cái việc làm ở đây nó không phải là chỉ là cái gì mà mình làm giống như là mình cút đất trộm khoai hay là ăn trộm ăn cắp, là việc làm, và kể cả cái ý nghĩ, kể cả cái thái độ không, và kể cả tất cả những cái gì mà nó liên quan đến hành xử thái độ của chúng ta. Và trong cái hành xử thái độ đó, nếu mà nó là một điều chân thật trong lòng mà chúng ta nói ra, thì điều đó có một năng lực kiện huyền nhiệm. Về điểm này thì chúng ta phải nói rằng tương đối là hơi khó hiểu, ngay cả một người Phật tử mà học Phật lâu năm cũng ít có người biết về điểm này. có lẽ chúng tôi tìm rất là nhiều và rất là nhiều trong nhiều đoạn kinh thì chúng tôi thấy có hai đoạn được ghi dẫn trong kinh Phải Đà và một đoạn ở ghi trong kinh sách Bụi Trang có đề cập đến sách Châu Bài Đi. Nhưng mà trong trong kinh điển Phật pháp thì đề cập đến đoạn này rất là nhiều thứ và rất là nhiều về cái năng lực của lời chân thật. Lời chân thật ở đây phải hiểu là những gì tương đối rất là khó nói, dạ, rất là khó nói, và mình nói một cách là mình nói một cách là mạnh mẽ, mình nói một cách rất là chân thật, nói một cách là chân thật. Và lời nói ở đây tức là cũng nói cái gì mà đại khái có đôi khi lời chân thật chẳng những nói thật mà nói cái lời mà nó hoàn toàn không có sai với sự thật. Nhất là ở đó là nói với tất cả thành tâm, nói về chí thành chí kính, và nói một cách không có không có ngoan ngữ, và không có sai, không có sai lời, không có sai với sự thật một mãi may nào hết. Đó chúng ta gọi là chân thành vô. Thì ở đây như quý vị nghe một cái lời chân ngôn, và lời chân ngôn câu chuyện nói về một nàng tỷ nữ ở đồng cuối, nàng tỷ nữ nàng có một cái nguyên tắc. Ở thời xưa đó là cái người tỷ nữ ở trong nhiều thời đại đó, người ta xem như là những hạng người không ra gì, những hạng người đã bán thân mưu hiện, những hạng người mà tìm mọi cách để môi tiền người khác, môi tiền những người đàn ông vân vân. Nhưng mà có một nàng tỷ nữ, và câu chuyện mà quý vị nghe trong này là người này đã có cái nguyên tắc là ai trả tiền cho mình thì mình phục vụ người đó đúng theo cái đồng tiền mà đã được trả. Bất kể cái người khách đó là vua thuộc về dòng sắc đế lỵ, hay là bà lãng môn, hay thuộc giai cấp nào là ai không biết. Nhưng mà cái chuyện mà nàng tỷ nữ này là người bán thân đuôi miệng thì người ta trả đúng tiền đúng giá thì nàng sẽ phục vụ đúng như điều đó, không có đó là cái quan niệm của kiện này cô ghi nữ này. Không biết là cuộc đời coi cô như thế nào, kinh rẻ đi có nào thì nó cô không được biết, nhưng mà cô vẫn làm theo cái nguyên tắc của mình, gây cho một người nô lệ, cho người bần khổ mà có tiền muốn gần gũi với cô, một cô đã tiền đúng thì cô cũng làm giống như một cái người ở trong giới giàu có thượng lưu, chứ không phải là có sự sai biệt. Thì dĩ nhiên câu chuyện này rất là thú vị, nhưng mà thứ gì chúng tôi có nói đến ba cái điểm mà liên quan đến chân thật ngôn này là mình có thể nói lên một điều rất là khó nói, mình nói lên một điều rất là chân thật, mình nói một điều khó nói, một điều chân thật, và mình nói cái điều đó là cái điều mà mình nói bằng trọn vẹn cái cảm xúc của mình, và những giây phút đó là những giây phút tương đối rất là khó nói, ở trong đời rất là ít khi khó nói. Tại vì sao vậy? Con người chúng ta sống thì quen dùng cái lời đãi bôi, quen dùng cái lời đẹp để nói về điều này điều kia, nhưng mà cái lời đẹp và đúng nghĩa ở trong Phật pháp gọi là cái lời của sự chân thật. Thật ra ở trong cuộc đời của chúng ta đó, mà nếu chúng ta khéo, nếu chúng ta biết thì chúng ta có vận dụng cái lời nói này và vận dụng cái sự chân thật này là cái năng lực nhiệm vụ. Ở đây chúng tôi cũng xin thưa quý vị rằng từ chỗ này đó, từ cái điểm mà chúng tôi đang nói với quý vị đây, nó có một cái ngã rẽ giữa hai truyền thống Nam truyền và Bắc truyền ở trong sự thực hành. Ở trong truyền thống Nam truyền, Phật giáo Nam Tông đó, thì nếu quý vị nào mà đi vào trong kinh điển, lòng vào trong kinh điển thì quý vị có thể đọc qua một cái đoạn. Đầu kinh nó lại thấy như vậy là chúng tôi tạm đọc lại một cái lời dịch của ngày xưa của Thầy Hộ Tông, thì nó chẳng có chi đánh cho tôi phải nương theo, chỉ có Đức Phật là quý báu, cho nên có phải nó đồng thành kính và nương theo. Nguyện những cái điều tốt đẹp phát sinh do cái lời chân thật này. Ví dụ vậy, mà chúng ta dịch cho gọn hơn là Đức Phật là nơi nương nhờ tối thượng đó, và do cái lời kinh Tịnh Môn này, Ete na Sakyamaki na Ho Tu Me Kiya Mangala, và do cái lời chân thành này, do cái lời chân thành này xin cho nhiều các tường phát sinh. Thì cái câu mà chúng tôi đọc ở trong kinh Phạn đó là Ete na Sakyamaki na Ho Tu Me Kiya Mangala, tức là xin cho cái lời chân thành hay là xin cho chân ngôn này đó, thì những cái điều thắng lợi các tường phát sinh đó, thì cái câu đó được tìm thấy rất nhiều ở trong những cái bản kinh tụng Pali và thông tin Bảo Pali thường cũng cái điều đó. Thì mình muốn phát huy ra cái sức mạnh này đó, chúng tôi thấy ví dụ là ai cũng thể động được Phật là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành, và rồi quy Phật tạo từ ấn nguyện lời trên tác thành thắng duyên, thì ai cũng tụng như vậy. Có khi chúng ta tụng như con vẹt, nghĩa là trong kinh nói sao mình đọc như vậy, nhưng mà mình không có toàn tâm toàn ý, mình không có lắng lòng tâm tư để đọc câu đó. Có những lúc mà thứ gì chúng ta gặp những cái khổ nạn trong đời sống mà chúng ta nhớ về Phật pháp rất là diễm màu, thì lúc đó thứ gì chúng tôi thường nhớ câu là pháp là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành. Rồi cái lời nói mình thấy quả là cái thánh pháp là bi diệu mùa nhiệm, và tự mình nói chính mình là ê tê nên sách cho quá kia nó hôn tu mê kia mang cái năng xin cho chân ngôn này, thì cái sự cát tường phát sinh để vượt qua chân văn ca lăng, tức là để những cát tường giúp cho chúng ta vượt qua những cái khổ nạn đó. Thì riêng cái chuyện tụng kinh không á, thì đem cái tâm để hòa quyện, đem cái tâm để sống trọn vẹn với cái lời kinh, nó cũng phải đòi hỏi chúng ta có sự thâm nhập. Thì cái năng lực của chân thật ngôn và cái năng lực của chân thật ngôn này là một cái năng lực rất là tối thượng. Ngay cả một chuyện như vậy, quý vị, chúng ta lấy ví dụ như là có một lần nào đó mà chúng ta khởi cái tâm rất là tử tế, rất là từ vận, giúp một người mà mình giúp người đó mình hoàn toàn không có nghĩ bất cứ có hậu ấy gì, mình giúp là vì mình muốn cho người đó. Ví dụ như quý vị gặp một cái người lớn tuổi cô thế bằng hàng nghèo khổ, mà mình lo giúp cho người đó hoàn toàn cũng không nghĩ là người đó phải cảm ơn mình hay là ai biết mình như cái gì. Để trong những giờ phút đó thì quý vị có thể tự nói với quý vị rằng dạ, mình đã giúp người đó bằng tất cả cái tâm từ mẫn của mình mà không có một chút hậu ấy, do chân thực đô hôn này sinh phát được các đường phát sinh. Cái lời nguyện đó thật ra nó là một lời nguyện rất là năng lực, rất là lợi lạc trong đời sống, nhưng mà chúng ta ít có kỳ để ý đấy. Cái may mắn cho những người nào mà khi làm những gì mà sống trọn vẹn, sống cái chân thành với gì đó, là người đó có được một cái cơ hội để tạo ra một lời phát nguyện. Cái người Phật tử mà biết Phật pháp cái thứ gì không có giống như là một cái người Phật tử bình thường đi chùa hay cầu nguyện năng lực siêu nhiên, năng lực chuyên thiên, năng lực này hay năng lực kia. Chúng tôi biết rằng chúng ta thường cầu tha lực, là chúng ta chỉ tin vào tha lực. Nhưng một cái thứ, một cái năng lực mà đến từ cái nghiệp thù thắng, từ cái phước điệp thù thắng, từ cái phước hạnh thù thắng, từ cái tâm thù thắng, đó là cái năng lực của lời chân thật. Dạ. Thưa quý vị, là có một lần chúng tôi ngồi nghe ngài Sumiho là một cái vị tăng trưởng của những vị tăng người Tây Phương, là đệ tử ngài Trân Tra. Thì ngài ngồi với chúng tôi ở tại lúc đó là ở tại Kanchanaburi, khi mà chúng tôi đi hành Đô Đà lúc đó thời gian về và gặp ngài, thì ngài đi mới từ bên Anh qua rồi ngài thăm một số chư tăng ở Kanchanaburi. Thật sự ở trong số những vị tăng ngoài quốc thì chỉ có một mình chúng tôi đó là người nói tiếng Anh mà đến từ bên Mỹ mà lại không phải là người Mỹ mà là người Việt Nam. Thật ra ngài thấy ngài cũng thú vị, cho đến dùng cơm xong thì Phật tử mang cà phê xong còn đi ra, thì chúng tôi ngồi đó nói chuyện với ngài một mình, thì ngài cũng hỏi thăm chúng tôi rằng đi Đầu Đà có thấy sao. Rồi ngài cũng kể kinh nghiệm hồi xưa ngài đi Đầu Đà. Ngài nói rằng lần đầu tiên mà ngài cảm thấy ngài rất là sợ, đó là buổi tối ngài nghe cái tiếng gầm, nó có thể là con cọp hơn sư tử hơn beo, ngài không biết, nhưng mà nó ở rất gần chỗ ngài, và lúc đó ngài ngồi ở trong cái mùng, ngài không biết là phải làm cái gì. thì chúng tôi có hỏi Ngài về chứ, những cái lần mà Ngài đối diện với sự sợ hãi như vậy đó, thì Ngài làm gì? Thì Ngài nói với chúng tôi rằng, thật ra đó là những giờ phút đó Ngài không có dùng Ngài không có dùng cái trí tuệ hay dùng gì khác, mà Ngài dùng vào đức tin rất là nhiều. Và Ngài nói chúng tôi rằng ba cái câu là con nguy Phật, con nguy Pháp, con nguy Tăng, hay là bút thăng sanh cái sa lý tham mong sanh cái sa lý tham thăng sanh cái, là con nương tựa Phật, con nương tựa Pháp, nương tựa Tăng, đó là như một câu tình chú của Ngài. Ở trong rất là nhiều trường hợp Ngài vận dụng đến cái điều đó, là cứ đọc đi đọc lại và cái sự, và nó tạo cho Ngài một cái sức mạnh giống mạnh là Ngài vượt qua những cái nguy hiểm, những cái khổ nạn đó. Thật ra Ngài nói rằng Ngài không có nói điều đó ra, tại vì khi mà mình nói ra thì mình không tưởng hoàn nghĩ là mình tu hành rồi mình nhà sư ngoại quốc sao mình sống bằng cái đức tin. Nhưng mà thật sự đó là cái điều mà Ngài cảm thấy rằng nó xuất phát từ một cái sự chân thành nhất ở trong cuộc sống của Ngài. Và nó do cái sự chân thành đó, Ngài dùng điều đó như là một cái năng lực. Thì Ngài cũng nói rằng khi mà Ngài biết Phật Pháp rồi thì nghĩ rằng Đức Phật là nơi nương nhờ tối thượng, Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, Tăng là nơi nương nhờ tối thượng. Do chân tịnh môn này thì xin cho các đường pháp sanh. Thật ra khi chúng tôi nghe Ngài nói như vậy, chúng tôi rất là cảm thấy rất là thú vị, rất là quan nghĩ là tại vì Ngài là một người đến từ cái nền văn hóa Kitô giáo, là một người Mỹ, không đến từ văn hóa Phật giáo, và đến đạo Phật trẻ khi 30 tuổi. Nhưng mà khi mà nghe Ngài nói thì mình thấy mình vui. Sau đó chúng tôi về, chúng tôi lại nghĩ đến một điều rằng thật ra trong cuộc sống mình có rất là nhiều cái cảm xúc rất là chân thành. Người ta chỉ biết sự chân thành ở trong tình yêu, người ta biết sự chân thành ở trong cái chất đam mê của mình liên quan đến nghề nghiệp, liên quan đến nghệ thuật, nhưng mà người ta rất ít khi để ý đến sự chân thành trên phương diện cảm nhận, trên phương diện tín ngưỡng. Như có một điều mà chúng tôi nói với quý Phật tử đó, là ở trong đời sống khi chúng tôi xem như là một chuyện rất là chân thành, và chúng tôi nói điều này ra đó, thì có lẽ nhiều chữ đăng cũng chia sẻ với chúng tôi về điểm này, là thứ gì riêng trong cá nhân cuộc sống chúng tôi mỗi lần mà gặp những chuyện khó nghĩ hay gặp những chuyện phiền hà, những chuyện mà không giải quyết được, thì chúng tôi rất là thích trở về đọc kinh điển. Không hiểu là vì lý do gì đó, nhưng mà hồi chúng tôi còn nhỏ đó, thứ gì hồi chúng tôi còn nhỏ đó, là sư trưởng đã ra một cái phần thưởng cho chúng tôi, mình thường gọi về siêu để đọc kinh. Sau đó sư trưởng đã tặng ra cho vấn đề chúng tôi mỗi người một quyển Trung Bộ Kinh, và dày thời đó kinh điển là những cuốn sách đó thực sự rất là đáng giá lắm tiền. Và chúng tôi nhớ thị trường Trung Bộ Kinh của huyện Minh Châu dịch mà sư trưởng cho Trung Bộ Kinh tập 1 là dày, mà ngày xưa đó là cả một gia tài. Nhưng mà từ hồi còn nhỏ chúng tôi đã sống trong cái không khí đó. Ngày hôm nay thứ gì đôi khi nó đến mức độ như vậy là khi mà Hòa Thượng Minh Châu lớn tuổi rồi thì một số các vị tăng trẻ họ sang định lại, tức là họ hiểu đính lại cái bản dịch của Hòa Thượng cho họ sửa. Những vị khác đó, thì chúng tôi không biết sao, nhưng mà riêng đối với Thượng Tọa Từ Siêu hay đối với chúng tôi thì cái chuyện đó nó nhạy cảm lắm, là tại vì mình đã lớn lên đã sống với cái văn phong như vậy, với cái bản dịch như vậy. Bây giờ đọc khi chúng tôi đọc là chúng tôi có thể hiểu được là cái văn này là không phải là văn nguyên vị mà của nguyên bản dịch, mà văn này ta sửa thì sao vậy, tại vì nó nhạy cảm như vậy. Thì thứ gì những lúc mà chúng tôi không biết là trong cuộc đời mình ra sao, cuộc đời ra sao, hoàn cảnh ra sao, nhưng mà có những lúc thăng trầm, có những lúc khó khăn á, thì chúng tôi trở về những chuyện trang kinh đó, đọc thấy cái tinh thần mình rất là nhẹ nhàng, rất quan hệ. Nó là một thế giới rộng hơn, mà trong thế giới đó nó không có những cái hạn chế về điều này, hạn chế về điều khác. Và chúng tôi chưa bao giờ sống đi đến cái chỗ tuyệt vọng, đi đến chỗ cuộc đời, mà luôn luôn thấy rằng mình có một chỗ về, có một chỗ nương tựa. Thì đối với chúng tôi, cái trường đọc kinh nó giống như trường hợp ngày xưa Mê-lô, chúng tôi mới là một vị danh đăng và người Mỹ đến từ nền văn hóa khác. Nhưng mà những lần gặp những trở ngại trong đời sống thì Ngài cứ đọc cô là bút thăng sarang hay sami, thăng văn sarang hay sami, thăng văn sarang hay sami, và con về nương tựa Phật, con về nương tựa Pháp, con về nương tựa Tăng. Cái chuyện này nó đến từ một cái gì rất là riêng tư, rất là chân thành, một cái điều mà không cần phải ai biết, nhưng mà chính bản thân của mình thì mình sống rất quan trọng cái điều đó. Thì với một người mà trì kinh, gọi là trì kinh đúng nghĩa là chúng ta phải hiểu rõ, phải thấm nhuần và phải thấm nhận được cái lý trình. Rồi từ chỗ đó chúng ta mới nói là do trên đời con này và xin với các tường phát sinh. Nếu mà chúng ta không thấu nhập đó thì quý vị, cái lời kinh nó thực sự nó chỉ là chúng ta đọc thì cho có đọc vậy thôi. Và ở đây thì chúng tôi nói rằng nó là một cái hình thức tụng kinh rất là phổ biến. Thì từ cái quan niệm mà sách cho qua đi này nó về sau này được Phật giáo phát truyền đổi thành một cái hình thái mà chúng ta gọi là chân ngôn. Dạ, chân ngôn ở đây là lời chân thật. Dạ, cái chân ngôn. Nhưng mà cái chân ngôn của Phật giáo Bắc Truyền thật sự thì có những cái lời rất là đầy cảm khái, lời cảm khái rất là chân thành. Ví dụ như cái câu mà Gate Barasam Gate, tức là chúng ta nói Y tế bà la, Y tế bà la bằng Y tế Bồ Đề Tát Ta Bà Ha đó. Thì cái câu mà về Y tế, Y tế bà la, Y tế là đại khái chúng ta hiểu là đến bờ kia và đến bờ kia một cách trọn vẹn. Dạ, nhưng mà cái từ nó như một cái cảm hứng dữ, nó như là một cái lời chân thành, nó phát xuất từ cái ý niệm của trí tuệ bát nhã và đạt đến cảnh giới mà vượt ngoài thiện ác, vượt ngoài những cái đối đãi và vượt ngoài cái đối đãi của tất cả pháp. Dạ, như cái câu kinh mình nói rằng thiện pháp cũng phải bỏ huống chi là ác pháp. Thì thưa quý vị, thật ra đó là một ý nghĩa rất là cao siêu ở trên phương diện mà đề cập đến chánh trí để quán chiếu niết bàn. Nhưng mà cái lời đó và cái lời đó về sau này nó được chuyển sang thành thứ từ là thần chú hay là linh chú. Thì thần chú linh chú lại mang một cái quyền thoại đằng sau đó, là nói rằng đây là những mật ngữ mà cái vị mà chủ trì mật ngữ đó là Đức Kỳ Lô Giá La. Đó là câu chuyện dài của Phật giáo Thần Tông. Thì cái quyền ngữ hay mật ngữ này đó, khi mà tụng đọc lên thì nó là linh chú nhiệm màu. Nhưng mà thật ra thì các vị vẫn còn giữ lời cái chữ là chữ chân ngôn. Dạ, chữ chân ngôn. Nhưng mà chữ chân ngôn của thần chú á, thì thực ra nó được gọi là được kiểu như là chân ngữ hay là mật ngữ. Cái chữ chân ngôn á, nó hơi đi xa hơn với cái lời mà gọi là chân thần ngôn mà chúng tôi đề cập đến tại đây. Nói một cách khác thì về điểm này đó, nó không phải chỉ đơn giản trên phương diện lý thuyết, mà cái năng lực của chân thần ngôn á, nó phải qua cái phương diện thực hành nữa. Không phải một sớm một chiều mà quý vị tụng búi tăng sa năng nghe sa mi tham mang sa năng nghe sa mi tăng sa năng nghe sa mi mà quý thực tử có được cái cảm giác thiên này à chân xuống đây thôi. Hay là khi mà chúng ta nói chẳng có chi đáng được, con phải nương theo chỉ có Đức Phật là quý báu, cho nên con nguyện hết lòng thành kính mình nương theo. Không phải là chúng ta đọc câu chẳng có chi đáng thì con phải nương theo, chỉ có Đức Phật là quý báu nên con nguyện hết lòng thành kính mình nương theo, mà chúng ta đọc chúng ta cảm nhận được liền. Không phải, chúng ta không thể cảm nhận một cách đơn giản như vậy. Mà cái câu đó nó phải đến từ một cái tâm thái rất là thâm nhập, rất là nhuần nhuyễn. Chúng ta thực sự sống thể nhập vào trong cảnh giới đó, thì từ đó chúng ta mới phát triển được cái chân tình ngôn. Nên chi về cái chân tình ngôn nó rõ cái chiều sâu, và nó chiều sâu của chính bản thân của mình trong sự tu tập. Và ở tại đây thì ngài Đăng Giới Sơn Đá, ngài có đối với nhà vua là đúng như vậy. Ở trong kinh ở đây chúng ta nói rõ trong Ác Thì Là, nó nói rằng một người mới huấn luyện được thân nhãn hay là thiên nhãn thì người đó phải có nhãn căn. Nhưng mà có những trường hợp ngoại lệ, và có những trường hợp ngoại lệ ở đây nói về một cái vị nói về một vị vua đã dùng cái chân thần ngôn của mình để theo cái sự hướng dẫn của Đức Thiên Chủ Lý Sách để hồi phục lại thị giác. Thứ gì đó là vài điều mà chúng tôi muốn trình bày trong bài kinh nghiệm hôm nay, trong đoạn kinh nghiệm hôm nay. Và chúng tôi cũng phải nói cái gì từ một điều mà lát nữa chúng tôi cũng sẽ hỏi thầy Tuệ Siêu và Chư Tăng để cho ý kiến, đó là ở trong thời gian qua đó, chúng tôi có làm một việc là chúng tôi thường gửi đến các vị công văn điều hành đó, bài học gồm có cả tiếng Phạn và tiếng Việt. Tại vì phần tiếng Phạn đó, nó là một phần tham khảo rất là lợi ích cho các vị giảng sư khi mà mình dùng đấy. Có nhiều cái chữ mà trong bản dịch nó không có rõ, và bây giờ bản dịch nó không rõ, nhưng mà ở trong cái nguyên tăng Pali thì nó là rõ hơn. Nhưng mà cũng có một vài vị nói với chúng tôi rằng post chữ Pali đọc không được mà thấy nó chật quá, thấy nó choáng, nó chiếm chỗ cái nhiều. Thật ra chúng tôi không biết là chúng ta có cần post bằng Pali nữa không. Phải nói rằng có những câu bấm đáp thì tương đối là ngắn ngắn, nhưng mà có những câu rất là dài. Ví dụ như được học bài ngày hôm qua, hôm nay và hôm kia, nó nhiều câu rất là dài. Không biết là quý vị có cần thiết, nếu quý vị cần phần post bằng Pali thì chúng tôi cũng sẽ trở lại để post bằng Pali cho quý Phật tử. Bây giờ thì chúng tôi xin được kết thúc bài nói chuyện ở tại đây, và tiếp theo là phần thảo luận của chúng ta. Hiện tại thì quý vị đã thấy trong room chúng ta có thượng tọa Pháp Đăng, có thượng tọa Pháp Tân, chúng tôi thấy có thượng tọa Tự Siêu, và có thượng tọa Tự Siêu. Không thấy đại đức Pháp Tính, không biết quý vị nào có thấy đại đức Pháp Tính không? Hiện tại thì có ba vị là thượng tọa Tự Siêu, thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa Pháp Tân. Có lẽ lát nữa thì chúng ta sẽ có thêm những vị giảng sư khác vào cùng lúc, nhưng mà như vậy thì chúng ta cũng tương đối đủ để cho buổi thảo luận ngày hôm nay. Mở đầu bài học ngày hôm nay xin được thỉnh thượng tọa Pháp Đăng. Thượng tọa Pháp Đăng có nghe được không? Nếu thượng tọa Pháp Đăng đang ở trước máy, xin thỉnh thượng tọa Pháp Đăng qua nghỉ trả lời cho câu nhà Phật. Thượng tọa Pháp Đăng khi mà chúng ta đọc vào những cái câu chuyện về tiền thân, chúng ta cảm nhận như là Đức Phật muốn chúng ta nhìn cái sự việc hiện tại đó, nó có một cái nhân cái duyên từ quá khứ xa xưa. Không phải chỉ có hôm nay là như vậy, nhưng mà trước kia ở trong đời quá khứ nó cũng đã từng là như vậy, nó đã có chuyện xảy ra như vậy. Thì câu hỏi được đặt ra tại đây rằng tại sao những câu chuyện xa xưa, những câu chuyện tiền kiếp đôi khi nó lại giúp ích cho cái người, cho những người nghe pháp ở trong hiện tại. Hôm nay thì câu hỏi này muốn hỏi thì tỏ căn lên điều đó rất thích kỳ bổ sanh. Câu thảo luận là tại sao những câu chuyện quá khứ nó có lợi ích gì khi được nhắc lại cho những người bây giờ, cái tỉnh thích hợp ạ?
Dạ, nam mô A Di Đà Phật, mô tâm bảo nhất, mô A Di Đà Phật, mô A Di Đà Phật, mô A Di cái câu hỏi của chúng ta thì thực sự được đọc về những cái câu chuyện buồn thân, hay chúng ta nghe nói về những câu chuyện buồn thân nó rất là nhiều cái nghĩa, những cái nghĩa mà đó mình sẽ thấy. Ví dụ như Đức Phật ngày khi nói về một cái người thiện nam, không phải bây giờ cái người cuối cùng rất là khổ, mà ngày xưa cũng bị rất là khổ, và ngày nói là cái câu chuyện nghe nói là những câu chuyện đó thì cũng làm cho mình cảm thấy một cái câu chuyện cũng quan trọng, một cái luân hồi mà đã xem một cái trong quá khứ, bây giờ được có nghe là sáng tỏ lại để thấy cái người này đã chịu đựng những cái khổ lý về cái kia rất nhiều, mà tới bây giờ chưa có nhận được cái khổ đó, chưa có thấy cái khổ đó, mà khi được Phật nghe nói lên thì mình thấy mình đã bị như vậy. Hồi xưa mình bị như vậy, bây giờ mình bị như vậy, thì cái người này làm thì nghe Phật nói như vậy, mình tỉnh tâm hơn, mình nhận diện ra được cái câu chuyện mà mình một chút mình bị khổ này. Rồi trong câu chuyện bốn thân thì có thấy rằng cái những lúc mà Đức Phật nghe nói về những vị mà gọi là ương hạnh, thì ngài nói cái câu chuyện là những vị này ngày xưa là ương hạnh như vậy đó, chứ không phải chỉ do cái ương hạnh. Rồi ngài kể cái câu chuyện mà thấy cho mình có những cái mà nghe kể về cái vị bí cu đó mà chỉ là tinh tấn á, mà Đức Phật nói không phải bây giờ cái vị bí cu tinh tấn mà từ những người thiền tính qua thì ngày xưa đó vị này cũng tinh tấn mà cũng được những người thiền tính qua thì ngày mới kể về câu chuyện là 500 vị đầu thì ở trong rừng lúc bây giờ ngài là vị đầu thị trưởng, nhưng mà có những người đầu thị đệ tử đó, thì rất là siêng năng để nước cho ở trước cho cái đường đi cho người ta uống và để nước ở đó và lo rất chu toàn, ngày nào thì đi ngang thì không có nước uống hết. Rồi cái nhóm đạo sĩ ở đó bị cái chuyên năng quét dọn, nhưng mà những người đi ngang cái tu viện của đạo sĩ ở trong rừng người ta quan kỹ nên người ta mỗi người đi ngang uống nước thì ta để lại một cái mít, một vài chuối, một cái gió cái cây thì cái nọ mà 500 vị đạo sĩ được no lòng mà ăn không hết thì chứ còn cái kể là ngày xưa cái vị này tinh tấn mà nguyên 500 vị đạo sĩ cũng được hưởng do cái vị tinh tấn mà những người đi đường đi ngang qua lại họ qua kỹ nên những cái vị cô chị những cái vị ở trong rừng tu tập đó thì đạo sĩ rừng được thầy hiểu thì ngài kể là bây giờ thì chuyên năng tinh tấn là những người đi tinh quan kỹ nghe kể lời câu chuyện đó. Thì mình khi mà nghe những chuyện là mình thấy rằng Đức Phật thì kể những câu chuyện cũng thanh thật sự đa dạng và nói lên những cái tính chất tốt đẹp mà mình gọi là thường cần nghi duyên tốt cũng có, và cái thường cần nghi duyên xấu cũng có, rồi do cái thánh quen thì người ta lường gạt bây giờ hồi xưa cũng có bây giờ cũng có, rồi cái thánh nghĩa là thiếu cái sự suy nghĩ hồi xưa mình thiếu sự suy nghĩ giờ nghĩ thì cũng có, và ngài nói lên những cái đẹp đức tính của những cái Phật mà đạo sư trong những kiếp mà ngài sanh ra ngài luôn luôn cẩn trọng, ngài luôn luôn để ý và ngài luôn luôn nhắc nhở, luôn luôn tập thân về những cái đạo sĩ đệ tử của mình, ngài kể lại những cái đức tính đó thì con thấy rằng kể lại một cái câu chuyện luân hồi, một câu chuyện muốn tăng giống một kiếp luân hồi của mình, từ đó mình thấy được những cái gì, những cái gì mà mình cố gắng mình làm, rồi những cái gì mà mình tu tập qua điểm kia, cái chỉ mà luân hồi cả một quá trình dài để mình sửa cái hành vi của mình, cả một cái quá trình dài để mình tu tạo những cái phước báo của mình, rồi cả một quá trình dài kinh nghiệm cái đời sống, kinh nghiệm đạo đức của mình, kinh nghiệm cái lối sống ở đời, rồi cả cuộc đời của mình chịu đựng, có nghĩa rất là nhiều những chuyện, nên nó nhiều khi đọc thì cũng tăng, nhiều khi đọc và nhiều khi tự mình ngồi mình cười một mình, tự mình suy nghĩ một mình. Thì đó là những cái chuyện mà thấy cũng rất là hay, mà nhiều khi mình thấy những cái chuyện này nó rất là gần gũi, đọc những cái chuyện của anh em rất là gần gũi, những cái công chuyện là gần gũi rất là đời thường, và nó cho mình suy nghĩ về cái kiếp sống luân hồi lặp đi lặp lại những cái chuyện như vậy ở trong cái hiện tại này và hiện tại kia, nên khi mà con đọc những câu chuyện luân hồi, những cái câu chuyện cũng thanh thì rất là nhiều ý nghĩa trong đó. Thì qua cái câu hỏi của đó thì được tìm vào vài cái ý nghĩa của mình, ý nghĩa của mình như vậy. Bây giờ thì xin tình tự tòa trở lại và tạm có gì tạm tình bài đây.
Sa thú và kinh truyền sự đồng hợp đặc. Thưa tòa Pháp xin được tỉnh sự thỏa tình trả lời cho cô thảo luận thứ hai. Thưa Pháp Tân, thường thường khi chúng ta đề cập đến chân thật thì chúng ta nghĩ đến lời nói chân thật. Nhưng mà người ta cũng dùng cái chuyện tên là sống thật. Sống thật ví dụ như mình sống không có được khúc mắc, mình ở cái vai trò nào mình sống cái vai trò đó mà không có làm cái gì khác hơn. Thì cái mà người ta gọi là sống thật, sống thật ví dụ như mình sống sống không có cái mặt nạ, sống không có cái bề ngoài, mình sao mình sống như vậy đó, thì cái sự sống thật đó nó có được tính được pháp chân thật hay không, hay là chân thật nó chỉ hạn chế trong cái chuyện liên quan đến lời nói mà thôi. Xin được tình ý kiến của chúng tôi học thật.
Maya là một Sankhaya. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chúng Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Nhất Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Tuệ Nguyện, Thầy Đức Minh Hạnh, Thầy Đức Phật Tính cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam thánh nữ. Và cảm ơn quý vị rất nhiều cho biết đã nghe rõ. Và kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, ở đây thì con nghĩ rằng thường nó thì người ta nói chân thật. Chân thật thì tức là nó chỉ giới hạn vào trong cái lời nói, nên mình chỉ nói chân thật, nói chân thật. Đó là trong cái suy nghĩ mà thấy thường như vậy. Nhưng mà con nghĩ là ở trong cái chân thật, như trong kinh có đề cập đến cái pháp gọi là chân thật. Chân thật thì cái pháp chân thật ở đây tôi nghĩ rằng nó từ ở trong cái cách sống, cái suy nghĩ của mình. Thật sự ra thì cái chân thật của ở trong đạo Phật ấy, thì tôi nghĩ rằng một cái lời nói ra nó có cái yếu tố chân thật ở trong đó, nhưng mà nó như là mình sống là cái thật của mình ấy, thì thật sự ở trong cái suy nghĩ của mình, rồi cái lời nói của mình có khi nó cũng vụng về, có khi cũng vụng về. Nhưng mà cái chân thật ở đây tôi nghĩ rằng nó không có phải là giới hạn ở trong cái lời nói thật không. Bởi vì một cái người mà như mình nói rằng là đối với các bậc mà Bồ Tát đó, mà phát nguyện ở trong lời, rồi phát nguyện ở trong tâm, phát hiện ra lời, rồi được một đức Phật quá khứ họ ký cho nè, thì cái đó các ngài nó cũng phải là tùy thuộc vào cái, không phải là chỉ nói lên cái lời nói để nguyện để trở thành cái chân thật, mà ở đó nó bắt nguồn từ ở cái ý chí hay là cái tâm huyết của các ngài. Ví dụ như các ngài muốn thực hiện những cái điều đó đối với Bồ Tát thì các ngài thực hiện cái điều đó, các ngài nguyện, các ngài thực hiện bằng nghĩa là cái hết cả cái tấm lòng của mình, hết cả cái lòng, cái tâm của mình chí nguyện vào trong đó và thực hiện cho bằng được về những việc đó. Và cứ mỗi kiếp thì các ngài thực hiện trong những cái thiện sự, hay là nói là các cái pháp độ để các ngài trở thành một cái bậc mà viên mãn về pháp độ, để trở thành Phật. Thì ở đây đó nghĩ rằng không phải là chỉ muốn mà gọi là một cái lời nói chân thật không thì cũng chưa có đủ, mà phải nói rằng ở trong cái chân thật Phật giáo đó, theo con nghĩ rằng từ ở cái sự mà suy nghĩ của mình và cái thật sống của chính mình, tức là mình có cái tâm nguyện, chí quyết, quyết tâm để làm thực hiện những cái điều thiện đó, những cái thiện pháp đó, rồi mình mong muốn những cái thiện pháp để trở thành cái thành tựu hay trở thành cái nguyện lực của chính mình. Thì ở đây đó nó trở thành cái nguyện lực, như là chúng ta biết rằng ở trong 10 cái pháp độ ba la mật đó, có gọi là chân thật ba la mật, Sacca Parami. Còn đối với cái đời sống tu tập của một người này, thì con nghĩ rằng ở đây đó thì cái chân thật ở đây đó thì như là một cái điều mà chúng ta có cái trí tuệ, rồi phải có cái sự khéo léo trong cái vận dụng của chính mình. Cái khéo léo ở đây giống như là cái thiện xảo trong cái lời nói, thiện xảo đó liên quan với các hành động của mình, cái hành động của mình. Bởi vì cái việc làm của mình nó mới là cái yếu tố để kết tinh lên cái điều mà chúng ta nói đến cái đời sống chân thật của chính mình. Bởi vì như là cái việc mà mình nói, mình suy nghĩ rồi mình làm, đối với một người phàm phu đó thì nhiều khi là còn bị phức lắc, có khi thì cũng bị phức lắc bởi cái lời nói và việc làm của mình. người ta có thể nói là ở bên ngoài đó, người ta có thể là dùng những cái lời nói để che đậy hay là trút lấp về cái hành vi của mình. Nhưng mà đối với một cái người tu đó thì con nghĩ rằng ở đây đó cái sự sống với thật, cũng như là một người mà biết ăn năn, hay là một người nhìn thấy cái lỗi lầm của mình thì mình nhận thấy cái lỗi lầm đó mà mình sám hối. Mình sám hối là tức là mình nghĩ là mình là người có lỗi, mình là người có tội, có lỗi, mình mặc cảm với cái tội lỗi của mình, và mình biết ngăn chặn những cái lỗi mà những cái lỗi mới, hay là mình biết chừa cái lỗi mà mình đã vi phạm, mình không dám tái phạm nữa, thì cũng có nghĩa là mình sống với cái điều mà mình chân thật với chính mình, chân thật với chính mình. Cho nên là người xưa có nói rằng là nếu như mà mình đã thật thì cái thật đó, thì cái thật đó mới thật sự là cái mà dù là trước hay là sau ngày đó, thì cái điều đó nó cũng không có bao giờ mà nó trái đi với lại cái điều mà chúng ta sống với sự thật. Cũng như là có người nói rằng nếu biết người ta đó, nếu mà nói rằng người ta không có làm đó, không có làm, nếu để người ta không có biết mình làm việc gì thì tốt hơn mình đừng làm việc đó. Bởi vì mình làm việc đó thì trước sau thì cái điều đó cũng có thể phơi bày sự thật. Cho nên là ở đây đó con nghĩ rằng với một người mà nói thật không á thì cũng chưa đủ. Nhưng mà phải nói rằng trước tiên đó là mình phải sống với cái thật của mình suy nghĩ, để rồi hoặc là mình nói, thì mình sống với cái thật đó, và cái thật đó nó mới biểu hiện lên cái điều mà mình làm, cái điều mà mình thực hiện. Ví dụ như mình tu tập đó, có nghĩa là mình sửa đổi, thì mình sửa đổi lời nói, sửa đổi cái suy tư, hay là sửa đổi cái việc làm, thì mình có sửa đổi như vậy đó, thì gọi là mình sống với cái chân thật của chính mình. Cho nên là theo con nghĩ là ở trong Phật pháp đó thì Đức Phật cũng có nói là một trong những cái pháp chân thật, chân thật. Thì cái chân thật ở đây đó thì nó không phải là chỉ giới hạn ở trong cái lời nói thật không, mà phải nói là ở trong cả cái hành động, cái suy tư của mình, thì nó trước sau như nhất, trước sau như nhất, thì cái điều đó nó có thể góp phần cho cái việc mà mình biết ngăn chặn cái lỗi trước, là mình chừa cái lỗi sau, mình không dám tái phạm, là mình sống với cái thật của chính mình. Thì nói như vậy đó thì chúng ta sẽ thấy rằng tránh đi những cái điều mà chúng ta có thể bị hối tiếc, hay là mình hối hận bởi hành vi của mình. Thì qua cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin có vài cái ý để góp chia sẻ ở đây. Bây giờ thì con xin được phép xuống nước, con kính tỉnh thượng tọa trở lại.
Sáng kính truyền sự đồng hòa bình, xin được kính tỉnh thượng tọa quyền để tiếp theo phần thảo luận. Hy vọng rằng hôm nay sự tập tự quyền không có trục trặc về kỹ thuật. Sự tập tự quyền, người ta thường nói một điều là nói rằng cái gì mà nó bất chợt thì nó hay nó niệm một, nó linh hiển. Mà cái gì mà suy nghĩ mình tính toán nhiều quá thì nó mất linh đi. Lấy ví dụ như là mình muốn đạt đến cái điều gì đó rất là linh hiển mà tự nhiên trong hoàn cảnh nào đó mình tự phát mình phát hiện thì đó là linh. Mà cái chuyện đó bây giờ giả sử như bây giờ mình nói là mình muốn đạt đến điều đó thì mình ráng làm cái gì đó, thì do cái sự sắp xếp xào nấu, do cái chuyện mà mình chuẩn bị quá rồi, cái tâm mình nó không mạnh nữa, thì theo sự tỏ thể nguyên đó, có phải chăng là cái gì cái lời nói chân thật của ông nào mà nó bất chợt nó vẫn linh thật, tức là nó vẫn ứng nghiệm hơn là
là một cái chuyện mà mình đã chuẩn bị trước. Xin cái tên ý kiến của sư tổ tiểu.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Vài, Nam mô Sẵn Thầy. Dạ thưa đại chúng nghe rõ, dạ cảm ơn quý vị. Con thật tính lời đến Đức Phật, đến Giáo Phật, đến Sống Tăng, con cứ đợi đến Sư Phụ Thị Du. Và từ thời gian đặng, thường Thủ Phật Đăng, thường Thủ Pháp Tăng, để Đức Phật tính lời Đức Mạnh Hải cùng Sư Tăng đang hiện diện, tham gia đến quý tu nữ cùng Sư Phật Tử. Những cái mà thường tòa của Thần Chi, đó chính là một điều mà cái gì là Phật thì cái đó nó tồn tại, và cái gì là vị ngọt thì đó chính là sự thật. Ở đây cái chuyện mà chúng ta lo lắng, chúng ta có sự chuẩn bị, thì sự chuẩn bị đó nó không diễn tiến theo cái duyên thật của nó, hay là chúng ta giàu cho có như thế nào mà chúng ta là cái gì ở trong cuộc đời của nó, rằng là nó có một cái tình, một cái tình thật. Nó khác hơn chính là chúng ta có một cái sự suy tính, sự tính toán, cái sự sắp xếp về vấn đề. Nếu như nói trên cái vấn đề mồ nhiệm hay nói trên vấn đề mà nó bất chợt, thì quả thật thì đây là một điều mà nếu như là nào sống theo cái tâm linh mà sống theo một cái quy trình mà làm việc đó, thì chúng ta thấy cho đến lúc cái quy trình làm việc của chính mình nó được sắp xếp một cách tức là căn bản như vậy, nhưng nó còn tùy cái duyên nữa. Cái duyên đó chính là cái sự bất chợt, cái duyên đó chính là một cái phước của chúng ta. Người ta nói rằng người tính không bằng trời tính, thì theo Phật pháp thì không phải là trời tính, mà người tính không bằng cái duyên nó tính, nó đã hiện khởi theo cái duyên khởi của nó. Ở đây chúng ta thấy qua thực thì có nhiều điều mà đôi khi trong một sự sắp xếp, trong một sự suy tính của chúng ta, nó không bằng. Có một sự xuất hiện, nó mang tính tức là đột biến, hay nó có sự mồ nhiệm, hay nó có một cái sự quả thật là bất chợt, nó xảy ra. Mà tình huống đó, chúng ta cũng phải biết cái sự xuất hiện của mồ nhiệm, và chúng ta biết được cái sự xuất hiện của bất chợt. Đây là một điều mà nếu như nói theo một cái suy chiều, nói theo cái tâm linh, thì chúng ta nói như vậy. Nhưng cái thưa quý vị, đó chính là một cái, có đôi khi do cái một cái niềm tin, có đôi khi do cái phước của chúng ta nó xuất hiện. Chứ chúng ta cũng đừng nghĩ rằng là có một cái điều kiện khách quan hay là chủ quan nào mà nó tác động đến cả. Mà ở đây chính là cái giá trị của niềm tin và cái phước báo của chúng ta có. Còn quả thật thì làm như là cũng như là chúng ta tu tập. Ví dụ như chúng ta tu tập thiền quán hay thiền gì, khi chúng ta được cái tâm khinh an, thân khinh an, đó chính là cái sự mầu nhiệm. Nếu được cái sự mầu nhiệm đó mà chúng ta cho là cái sự mầu nhiệm, nhưng do động tâm em, thì chắc chắn là cái kết quả của cái ứng chứng của thiền sẽ xuất hiện. Mà nếu như chúng ta đi theo cái mầu nhiệm, đi theo một cái ứng chứng này, đi theo cái bất chợt này, thì cũng là vấn đề. Cho nên vì vậy ở trong cái làm việc, trong cái cuộc sống tu tập, hay là trong cái mọi cái việc hoạt động Phật sự, hay là cái chuyện tục sự bên ngoài cũng vậy, chúng ta cũng phải biết rằng nó do cái gì. Nó có những lúc mà nó do cái duyên, mà thường thì nếu chúng ta có cái tâm lành, có cái niềm tin, thì nó có nhiều, chúng ta phải gọi là nhiều cái sự mầu nhiệm nó xuất hiện mà chúng ta không thể ngờ được. Tại sao như vậy? Bởi vì cái sự xuất hiện đó nó không phải bằng cái tự tạo của chính mình, mà đó là chính là do xuất hiện của niềm tin, của cái phước của chúng ta. Thì cái sự mầu nhiệm đó có đôi khi nó bất chợt. Cái sự mầu nhiệm đó nó có thể có những lúc hiện thời rất là nhiều lần, do cái duyên của những người sinh hoạt hiện lúc đó, và cũng như những người, nhất là những người đứng ra tổ chức, những người đứng ra sắp xếp, những người đứng ra làm việc. Thì quả thật thì ở trong đó chính là cái vấn đề lớn. Rồi cái duyên phụ nó mới xuất hiện. Chúng ta thấy có những lúc, có những cuộc lễ nhiều khi đông đảo mà nó không có hiệu quả tốt. Có những cuộc lễ đông đảo nhưng nó được trang nghiêm. Trong từng cái thân tâm của mọi người nó như phát khởi một cái gì đó, trong từng tâm tư của mọi người nó như có một cái chút gì đó mà họ gắn kết, họ có một cái sự tin tưởng một cách tuyệt đối. Và có những người, có những cái cuộc lễ mà chúng ta thấy ra đi rồi thì không có cái gì cả, thì sự thật đó không phải là một cái sự xuất hiện đó do cái một cái niềm tin. Và ở đây chính là một người tu tập, một người hiểu biết, thì chúng ta thấy cái sự mầu nhiệm có những lúc nó bất chợt, có những lúc nó không là bất chợt, mà do cái gì? Do cái tinh thần, cái niềm tin và cái lực của đại chúng, nó sẽ xuất hiện những cái điều bất ngờ. Đó chính là cái niềm tin nó quá lớn. Và có thể nói rằng là ở một cấp độ khác nữa thì chúng ta thấy cái tâm nguyện, cái tâm thành và cái ý chí thật, cái hướng tâm thật, cái ước vọng thật đối với Tam Bảo, đối với Phật Pháp, thì nhiều cái sự linh ứng, chúng ta đã gọi là sự linh ứng hay chính là cái màu nhiệm đó, nó xuất hiện do cái sự gia trì, do cái sự công phu, do một cái sự mà chúng ta thực tập nó thường xuyên, và cái sự một niềm tin chúng ta tuyệt đối. Và chính ở đó chính là định sanh. Mà chính định sanh như thế thì nhiều cái sự màu nhiệm mà chúng ta thấy có đôi lúc bất chợt, và có đôi lúc nó hiện khởi theo cái quy trình mà chúng ta gọi là cái linh ứng, hay là cái quy trình mà chúng ta cho nó chính là một cái thinh an của thân và tâm này, làm cho chúng ta cảm thấy rất là vui, làm cho chúng ta cảm thấy rất là no, và làm cho chúng ta cảm thấy rất là thỏa mãn. Và ở đó chính là một nguồn dưỡng tố nuôi sống trên tâm linh của chúng ta ở trong Phật Pháp, nó rất là to lớn. Mà cái sự tồn tại, cái một niềm tin đi từ nơi này qua nơi nọ, mà kiếp này qua kiếp kia của chúng ta, chính là có một niềm tin kháng khích, có một cái ý chí, có một cái nguyện vọng, có một tâm lý, có một cái tâm niệm thế luôn, coi như là đồng vui cộng khổ với Tam Bảo, và nguyện đời này và đời sau, những kiếp luân hồi sẽ luôn luôn hậu gần để phụng sự để mà chúng ta hộ đạo hộ pháp. Thì những cái đó chính là những cái gì, những cái năng lực mà chúng ta quý vị không thể nào mà chúng ta có thể xác định được. Và có thể nó cái sự hồn nhiễm đó có đôi lúc nó không bất chợt nữa, do cái gì? Do cái tâm thành của người chủ lễ, của người đứng ra tổ chức, có một cái tâm thành rất lớn mà chúng ta tạm gọi tức là cảm động. Trời, cảm động coi như là đến cả các vị thiên thần, làm cho họ cũng hướng tâm theo mình, làm cho họ cũng cảm thấy đó là một điều mà họ cộng sinh cộng sự, là một điều tốt đẹp. Đây là chúng ta nhớ, nó rất là đặc biệt, chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng nó là một cái sự bất chợt. Tức là một sự bất chợt này có những lúc hiện, có lúc không, hoặc là nó chỉ là một sự tình cờ. Quả thật có những lúc là một sự tình cờ, nhưng đa phần là những người nếu như có thật tâm, có cái niềm tin, có cái tâm, có cái lòng và có cái tình đối với đạo, cống hiến hết sức mình và phụng sự hết sức mình, thì chắc chắn rằng ai hành pháp, pháp sẽ hộ trì. Và ai có cái nét mình nương nhờ và niềm tin nơi Tam Bảo, chắc chắn hồng ân Tam Bảo và quy đức của Tam Bảo sẽ che chở cho chúng ta và sẽ nương nhờ hết sức lớn, cũng như các sự màu nhiệm, các sự linh ứng chắc chắn sẽ phát sinh đối với những người vừa có một niềm tin, vừa có một sự hiểu biết về cái Phật Pháp hay là Tam Bảo một cái chỗ này. Và kính bạch thượng tọa, con có điều điều xin trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần một chút kính mong thượng tọa cùng với ngài Nam Mô Phật Thầy nhé.
Sa thú, cái chuyện sự tập trung đi. Cái tập sự tập từ siêu, bây giờ thì đã có thể hỏi sự tập từ siêu được. Không biết sự tập từ siêu có, sự tập từ siêu có nghe rõ không? Dạ. Mà sự tập từ siêu, nó có những cái điều kiện.
mà chúng ta thường đề cập đến ở trong kinh. Nhiều khi mình lẫn lộn giữa cái những góc đi như vậy mà, và có khi nói về tâm, hay nói về chúng ta nói về chủng tử, chúng ta nói về thời tiết, chúng ta nói về nghiệp, về tâm, về pháp. Như trường hợp một cái lời chân thật đó, nó thuộc về tâm hay thuộc về nghiệp hay là luôn thuộc về pháp của gì, chúng ta tính là tham ái như mát không, và chúng ta nên hiểu sao về những này xin sự đoan quan nghĩ tôi rất rõ hơn khi mà chúng ta đề cập đến kinh thần môn. Phải chăng cái đó cũng là một phần của tham ái như mát kinh thần thượng Phật.
Khi nói đến chính thức ba đá là tâm tâm
thì có những quy luật, có những quy luật nhất định, như là tâm khi mình tranh thì bốn quận bốn nhịp quận thì tôi luôn và tâm hữu tư phải đồng tranh bốn nhịp quận là thọ tưởng hình thức. Và khi mà sát na tâm tranh lên thì mình tiếp nối nhau tranh nhịp. Thì trong trường hợp này chúng ta mới mới nói đó là cái tâm chưa mất. Còn những trường hợp những cái sự kiện xảy ra do một thông khi một cái chỉ định tâm mạnh hoặc có năng lực, mà cái năng lực đó như là một cái phép màu của sự thông hoặc là một cái lời chân ngôn, một cái lời chân ngôn nó có một mảnh lực để tạo ra cái tình nguyên diện, thì trong trường hợp đó tất cả những sự nguyên diện về pháp, pháp thì trở thành tấm sắc của dân tộc, cái tấm sắc đó nó rộng cho nên chúng ta không nên, mặc dù nó có cái sự liên quan với tâm, nhưng mà trong trường hợp này chúng ta không thể gọi cái chân ngôn là tâm cuối duyên, bởi vì nếu chúng ta không phải nghĩ như thế này, một người mà hiểu biết một người hiểu biết ví dụ mà họ thì muốn ra qua ra quê mà đi cho bà đăng ma đề gia đi để con chuyện muốn giới không nói dối mình đi với đánh tà thì nói dối. Và khi người được đi giới như vậy, nếu có ai hỏi chuyện nó biết hay không, người đó biết nó biết không nói không, thì như vậy như là cái lời chân thật. Nhưng mà lời chân thật lúc đó nó không có tạo ra một cái sự quyền nhiệm. Cho nên nếu mình xét về cái tâm tâm đó, thì trong trường hợp này là chỉ đề cập đến cái tập thái của tâm, cái trạng thái của tâm và cái tính chất của tâm thôi. Còn khi mà nói đến những cái sự nguyên diện, cái mảnh lực sắc tăng lên do cái nguyên nhân này, nguyên nhân khác yếu tố này yếu tố nọ, thì trong trường hợp đó nó chỉ là pháp tướng duyên, gọi là tham mắt duyên mà. Chứ tôi chỉ được trả lời cái câu hỏi chúng tôi được tham gia những điểm về tâm hồn thầy.
Dạ bạch thưa thầy sư, muốn hỏi thầy tỏ thêm một điểm đó là trong các bài kinh tụng, trong các bài kinh tụng thường đề cập đến cái lời chân ngôn đó, thì riêng ý kiến của thầy sư là một người mà muốn tụng đọc, ví dụ chúng ta đọc về tám phần lời cảm thán, mà chúng ta mới muốn vận dụng cái năng lực của lời chân ngôn đó, phải chăng là chúng ta cần biết, cần hiểu và cần tin mạnh mẽ về những điều đó. Nếu mà mình cái niềm tin mình không có bằng thì cái lời chân ngôn sau đó thì nó không có cái năng lực gì, có đúng như vậy không? Xin thưa thầy nói rõ thêm về điểm này.
ở đây khi mà chúng ta nói đến về chết chắc, chúng ta phải mở qua hai, chúng ta phải nói đến hai phần. Một là chết chắc là sự thật, hai là tất cả bất kỳ là tức là cái lời nói thật, và cả hai thì nó đều có cái năng lực để có năng lực. Ở đây khi mà chúng ta tuyên bố cái điều gì về bản thân mình, và cái điều thật và chúng ta rất mạnh định tâm thì cái đó nó sẽ phát ra những cái sự nguy hiểm của cái lời nói chân. Còn trong những bài kinh tụng lớn trước khi là nói những cái điều mà gọi là tất chắc, khi chúng ta tán thán về Phật cái sự sự thật là có, cho nên trong mong muốn cái sự thật là ê đê hay chê hay của sự vô chúng, thì cái đó là cái mới bắt đầu là do cái mãnh lực của đức tin, mãnh lực của đức tin khi chúng ta tán thán. Ở đây nó có nó phân năm cái tê giác, thì cái điều mà chúng ta tán thán về Phật là tán thán lúc nữa, tán thán về Pháp, tán thán về lúc, thì trong trường hợp đó thì mình coi gọi là guna tê giác. Tâm biết Phật có quy định, luật pháp của người là tình tăng của mình, thì chúng ta tuyên bố Đức Thế Tôn là một ai hãy sẽ nạn giác, là một giác ngộ tự mình mỗi không thể như vậy. Khi mà chúng ta nói được cái sự thật thì cái sự kiện đó chúng ta tán thán Phật, thì cái sự kiện mà ngài là một chánh đẳng giác đó là cái sự kiện thật. Cho nên đối với các cái sự thật mà chúng ta muốn tạo thành gọi là quy luật tê giác, là quy luật, quy luật đức hay là cha đó này tê giác quy luật hạnh, đúng không? Thì trong trường hợp này thì chúng ta phải bỏ đi sự hiểu biết và đức tin mạnh nói thành tựu hiểu biết về đối tượng là Phật Pháp Tăng. Chúng ta có cái đức tin mạnh mẽ về Phật Pháp Tăng chúng ta mới nói được điều đó. Nếu có quy luật chúng ta đọc chung được cái quy luật, nhưng mà trong cái lời nói như là nhà kỹ kỹ lưỡng của càng kỹ lưỡng, và ở trong cái đoạn kinh Milena Bhatta này có đề cập đến thì lúc mà nàng đi xuống ngưỡng tới nước, nghe Đức Vua hỏi có ai làm cho cái dòng nước chảy ngược hay không, có ai có thể làm được không? Thì lúc bây giờ nàng không phải là một người niềm tin với Phật Pháp, hay là nàng không phải là một người sống tốt, người nào nghĩ mình lộn cái ý, nhưng bây giờ nàng dựa vào cái lời chân thật để nói rằng nhờ nhanh tắc để cấp một vô vương cho thiên hạ bằng cái tắc hơn đó. Khi mà làm thiên vô vị thì nàng nó nghĩ rằng do cái chân ngôn này, do cái lời thật này xin cho cái đường nước chạy ngược thì ở đây cũng như vậy. Nếu mà đặt trên phương diện sự thật đây đây là sách chi á thì phải dựa trên phương diện trí tuệ và niềm tin. Và nếu mà nói về sách cho qua đi sách cho qua đi thì nó phải dựa trên sự hạ chú mốt khác, tức là tham giải, tức là cái sự quyết định. Cái sự quyết định là làm như vậy thì ở đây cả hai đều có những cái quy định, nhưng mà chúng ta nhớ được một cái, bây giờ chúng ta nói tóm tắt lại như thế này. Khi mà mình tán thán người khác là người khác có cái hành trạng hay là có cái ân đức lúc như mình là nhiều mình tán thán thì như vậy đó gọi là một cái chất giác, một cái trường hợp thì chúng ta mới xuất hiện cái trường hợp đó cho nó biến thành cái điều mà chúng ta mong muốn. Còn khi mà chúng ta muốn nói lên cái điều gì về mình, chúng ta nói là chân thật thì cái này nó phải, cái này nó không có dính dấp gì đến cái niềm tin cả, mà là do nơi cái sự quyết tâm nấu. Thành thử ra trong trường hợp này chúng ta nên phân có hai trường hợp như thế. Ví dụ như trường hợp ở trong kinh có ghi lại cái câu chuyện một chàng trai trẻ muốn đi vào rừng chơi, người mẹ vì sợ con đi nguy hiểm nên cản không có cho nó đi chơi trong rừng. Mà đúng một cái bụng trai trẻ đó vẫn cãi lời mẹ và nó bỏ chạy đi, và mẹ mới nói móc theo: mày cãi tao, mong sao mày đi vào rừng mà bị trốn rừng nó rơi mình. Thì đứa bé nó chạy chơi trong rừng, một bữa nay nó đi trong rừng bị trốn rừng nó rơi thiệt. Lúc bây giờ cô ta sợ quá, lúc đó cô ta mới chợt nhớ là mẹ nói thế này, thì cô ta mới phát hiện rằng là người mẹ nào cũng thương con, không muốn cho con phải bị tai hại mà chết. Khi nãy mẹ lỗ như vậy là chỉ vì giận mình cãi lời, chứ trong thâm tâm của người mẹ sẽ không có ý nghĩ muốn cho mình chết đâu. Đây là một sự thật, ngôn ngữ sự thật này cho tôi thoát khỏi nạn tai trong rừng đó. Nó không có rừng rừng thì khi mình có tay giúp lời những trong rừng thì nó bỏ đi chỗ khác. Thì ở trong trường hợp này không phải cổ ta nói lời chân thật, không phải là chân ngôn thành, cổ ta đang nói đến một cái chân thật. Thành ra trong trường hợp này chúng ta phải nghĩ khi mà nói đến một cái chân thật mình không có dính dấp gì trong cái chuyện đó, nhưng chỉ vì mình nhìn cái đối tượng kia mà mình nói lên cái sự thật thì cái sự thật đó nó cũng trở thành một quy luật. Thì
cái sự thật và cái lời thật hai cách khác nhau vậy. Chúng ta chú ý cho nên cái lời chân thật luôn là do nơi cái chi chúng ta là cái lời thật mình tuyên bố mình. Thí dụ như mình nói rằng mặc dù mình sống mình cũng hưởng thụ nhưng mà tôi rất chán, có đôi khi chán nản. Đây là một cái lời thật, mong với sự thật này hay là mong với sự chân ngôn này thì cho tôi được thành tựu như vậy. Trở đây những gì khi mà ta muốn phát ngôn lên cái điều nào mà mình có sự thật là như vậy thì trong trường hợp đó là trở thành cái sách giáo khoa đi. Cái đó là do anh muốn cả để do cái sự quyết tâm hay gọi là thắng giải. Nếu ta mà nói thì phải nói sai, một khi mà chúng ta tán thán người khác như tán thán người sợ, tán thán người pháp của tôi thì trong trường hợp đó thì lại là cái sự thật chê bê hay cái chuyện chú bác sĩ chê của chú sắp và đà. Hai cái trường hợp này chúng ta nhớ là bây giờ chúng ta phải có hai yếu tố. Một là có những trường hợp ta phải có sự hiểu biết thấu đáo, hiểu biết rõ, hiểu biết lúc cái sự thật, hiểu biết về chính phật đúng rồi vậy. Thứ hai, yếu tố thứ hai là chúng ta phải có niềm tin chắc thật. Và đến thứ ba nữa là chúng ta mới có cái sự quyết định chắc thật. Anh muốn ta với ba yếu tố là gì cũng là tùy trường hợp của chúng ta áp dụng. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói rằng cái chân thật vô chỉ do cái trí tuệ và niềm tin đó, thì trong trường hợp này có những trường hợp, ví dụ những trường hợp con gái kia hay là một cái cô gái biết nọ, thì trong trường hợp với cô ta và còn không có trí tuệ, không có niềm tin ngay trong lúc đó, bởi vì những người đó họ không có tin tưởng Phật Pháp Tam hay gì gì cả, họ không có trí tuệ gì gì hết, họ chỉ nói cái lời thành thật vậy thôi, nói cái lời thành thật vậy thôi. Thì chúng tôi sẽ nhận thấy là cái câu hỏi của chúng tôi để tặng như vậy nó mới có thể nhận.
Cái chuyện mà thực tập được siêu, tôi đã lời thực tập được siêu đã kết thúc phần thảo luận hôm nay. Và bây giờ thì chúng tôi xin bước qua phần bản tin Phật giáo trong ngày. Thưa quý vị, bắt đầu cho bản tin ngày hôm nay nha. Lời đầu tiên chúng tôi đề cập đến một bản tin liên quan đến cá nhân của chúng tôi. Chúng tôi đã sinh hoạt trong giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đã hơn 20 năm. Và có lẽ một điều mà rất là dễ hiểu là từ khi chúng tôi về ở với sống chung với Ngài Hòa Thượng Hội Giác thì bản thân của Ngài là một thành viên cao cấp trong giáo hội. Và chúng tôi cùng với Ngài đã có mặt ở trong nhiều giai đoạn ngoại Hoa Kỳ. Ở trong suốt hơn 20 năm qua, với sự làm việc và gắn bó đối với giáo hội, quả thực là một ở trong những quãng đời rất lớn, một trong những cái sinh hoạt ở trong quãng đời quan trọng của chúng tôi. Thưa quý vị, hiện nay trước những biến động ở trong giáo hội, chúng tôi đã bỏ ra hơn một tuần lễ sống một mình để suy tư và nhận được một quyết định
là đã đến thích hợp để chúng tôi từ chức tất cả những cái phần hành trong giáo hội và tập trung vào việc trở về lo những cái sinh hoạt liên quan đến hòa pháp và cái công việc làm thế nào để gìn giữ di sản mà ngài hòa thượng đã để lại mà trong đó chúng tôi có trách nhiệm, nhất là trên phương diện kinh sách. Đây có thể nói là một ở trong những quyết định rất là khó khăn ở trong cuộc đời, là bởi vì bản thân của chúng tôi đã gắn bó với giáo hội quá lâu. Thực ra thì cho dù chúng tôi không còn là vị trong giáo hội nữa, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục ủng hộ hướng đi phục quả cũng như là nỗ lực tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền của giáo hội Thống Nhất, đặc biệt là nước đi của Trần Thống Đại Lão Thích Quảng Đông. Tuần lễ vừa rồi chúng tôi đã gửi thư chính thức đến Đức Tăng Thống, tức là Đại Lão Hòa Thượng Quảng Độ, Hòa Thượng Thích Kim Định, Viện trưởng Trị Khóa Đạo, và Hòa Thượng Chủ tịch Giáo hội Đạo Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ, bức thư từ chức. Và thưa quý vị, bản tin tiếp theo là bản tin do Di Quang chuyển gửi, nói về trường hợp bất tài khoản lát tiết cách, những tù nhân tự hợp tác với tổ chức PETA để cứu sinh mạng của cá. Bản tin này sẽ được gửi đến quý nhà của quý vị qua lời đọc của Bộ Đức Trị.
Kính lễ tri tôn Đức Tăng Ni, vị trưởng trạm với trường hội chủ tịch Trần Trung. Sau đây là phần tự tin. Kính lễ đi không, ngoài ngắm. Hát Phật, ngày 3 tháng 9 năm 2013, một tù nhân tại Con Nạc Sư Cơi đã ghi danh giúp tổ chức bảo vệ động vật qua một cuộc tranh luận với tỉnh bang về vấn đề thực phẩm của ông. Howard Cosby, người bị kết án 19 năm rưỡi tù giam do việc tấn công tình dục cùng các tội nhân khác, nói rằng ông phải ăn cá 3 lần một tuần tại trung tâm khải quấn Oregon Latrowski Square ở Uncasville, mặc dù ông yêu cầu được ăn chay như một người tập làm Phật tử. Trong một bức thư gửi cho tổ chức Twitter, Cosby nói sự khiếu nại của ông bị bác bỏ bởi các nhân viên cai tù cho rằng thực phẩm của ông được xếp vào loại thực phẩm chay vì cá không được xem là thịt. Một bức thư của tổ chức Twitter nói rõ ràng cá là thịt, chúng có tâm tư, chúng có sự yêu thích, chúng có hệ thống não bộ, chúng không phải là rào cải biệt lời. Tổ chức đã gửi một bức thư đến viện giám sát trại giam Cosby yêu cầu loại bỏ cá ra khỏi thực đơn của ông Cosby. Theo đạo luật tôn giáo đối với người bị quản chế, đạo luật đã được phê chuẩn vào năm 2000, yêu cầu các trại giam tránh gây những lo quá đáng đối với thực hành tôn giáo của tù nhân. Theo luật, các trung tâm cải quấn không được phép áp đặt lo âu quá đáng cho việc thực hành tôn giáo của tù nhân. Không phải tất cả Phật tử đều ăn chay, nhưng ông Kern nói rằng ông Cosby tập ăn chay như một phần lối sống bất vào lòng của Phật tử, và điều này hội đủ tiêu chuẩn đề ra bởi luật liên bang. Andreas Benavides, phát ngôn viên của Bộ Cải quấn nói ông không hay biết gì về việc khiếu nại, nhưng chưa phát biểu gì cho đến khi ông nghiên cứu lời khiếu nại này. Trong chỉ thị của Bộ có đề ra việc ẩm thực của một tù nhân phải hội đủ điều kiện dinh dưỡng do chuyên gia ẩm thực của Bộ đưa ra, không cần hiện diện của những thực phẩm bị cấm đoán bởi các giáo điều về tôn giáo. Ông Kerr nói rằng có một số tù nhân trên toàn quốc đã được tội nguyện trong những cuộc tranh cãi tinh tờ với nhân viên nhà tù về vấn đề ẩm thực, và hy vọng điều khiếu nại của ông Cosby sẽ được cứu giúp mà không cần phải đem ra tòa án. Chúng tôi không thể tưởng tượng được họ muốn đem vụ này ra tòa án liên bang. Điều đơn giản chỉ là chấp thuận yêu cầu của ông Cosby theo đúng luật lệ của liên bang đề ra. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Một buổi đài ra, con cũng tỉnh kính lễ sư trở lại điều hành diễn đàn. Kính lễ sư.
Chính vì sự mặt hôm nay của Đồng Phật Bồ Tát Tham Ma lên liền từ Hoàng Mạng, kính lễ thỉnh cầu thật sự đại lượng chư tôn đức thân chào tạm biệt sư tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
ta thủ lành thai con như trúc, thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng biên hợm giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh kính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ốc Sứ Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chính pháp niệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Thank you. đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biên thành.
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rung Phật Pháp Bút Thăm Mát xin phép được bấm rung rung vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bụt Thầy.